chào mừng tất cả các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Thương và Ghét do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tín giảng tại Chùa Ấn Quang. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết xin đây đầu kính lễ Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Ấn Quang, là những bậc thầy đã dìu dắt nhiều thế hệ, trong đó có những thế hệ cháu chắt là người theo con đường hoằng pháp của Hòa Thượng như chúng tôi. Sau đó cũng đây đầu kính lễ Hòa Thượng Chủ Trì Tổ Đình Ấn Quang, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, cũng được Hòa Thượng cho phép để trở về đây để có buổi tiếp duyên với toàn thể Phật tử. Thì trước khi đi vào buổi nói chuyện hôm nay, thì chúng tôi cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể Phật tử thân tâm tường lạc, tam nghiệp thanh tịnh, để tấn tu hành, để có nhiều hạnh phúc an lạc trong cuộc sống hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa với các Phật tử, thì đối với giảng đường Ấn Quang, đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ngồi ở tại giảng đường này. Tôi thật sự vui mừng cũng có, mà lo lắng cũng có, mà chắc có thể lo lắng nhiều hơn vui mừng. Bởi vì nơi Tổ Đình Ấn Quang là tôi biết cái nôi của đạo Phật ở từ những năm chấn hương Phật giáo, là những bậc thầy tài ba lỗi lạc từ xuất thân nơi này. Và mấy mươi năm trên cuộc đời làm Phật sự của các vị tôn túc đã hướng dẫn giảng dạy cho các Phật tử nơi này, tôi nghĩ đối với giáo lý của Đức Phật từ thượng trung hạ gì tất cả, theo chúng tôi thiết nghĩ các Phật tử đã học đầy đủ lắm rồi. Cho nên khi về đây, khi mà tôi thấy trên báo đăng là cái ngày tôi thuyết giảng tại Ấn Quang trong báo Giác Ngộ, thì tôi cứ bối rối là không biết mình phải chọn đề tài gì. Nếu nói về Phật pháp thì thật sự về Ấn Quang mà thuyết một đề tài thì giống như chở củi về rừng với các vị, phải không ạ? Phải không? Dám nói đại đi. Theo tôi nghĩ các vị kim tốn thôi chứ thật sự là đầy đủ lắm. Cho nên thì chúng tôi nghĩ về với các vị chỉ tiết chuyện với các vị trong một vài ý niệm gì đó vui trong chánh pháp, mà tôi có thể là nghĩ ra được một đề tài có thể là nó cũng gần gũi với chúng ta trong mọi cuộc sống sinh hoạt rồi tương giao. Đố các vị nghĩ được đề tài tôi nghĩ là gì? Ai nói chúng thưởng liền. Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị một đề tài, đó là thương và ghét. Các vị thương thì tôi cũng nhờ, mà các vị ghét thì tôi cũng chịu. Thành ra tôi nghĩ là chọn đề tài thương và ghét để chúng ta trao đổi nhau trong việc này. Bởi vì chúng tôi thấy cái đó là nó diễn ra trong cái cuộc sống của chúng ta thường nhật lắm, và nó thường nảy sinh trong tâm thức của con người chúng ta lắm. Và sự thương ghét này vô chừng, chúng ta không biết đường đâu mà tính trước. Sự thương ghét của một ai đó, của một con người nào đó, hay là trong cuộc sống tương giao, thương và ghét nó giống như thay đổi nước lớn nước rồng vậy đó. Cho nên ở đây, khi mà trong cuộc sống chúng ta làm sao làm chủ được điều này để cho chúng ta ban tặng niềm vui đến cho tất cả mọi người khi chúng ta giao tế theo tinh thần của Đức Phật dạy. Thì thương ghét đây là một hai cái trạng thái về tâm lý của con người. Nói ra là các vị biết rồi, thương là gì, ghét là gì, đúng không? Khỏi cần định nghĩa lại, nó thừa. Bây từ đó từ của Việt Nam luôn rồi. Có những cái câu rất là quen thuộc với cuộc sống của chúng ta mà các vị thường nhớ. Người ta nói câu gì? Thương nhau thì sao? Bởi gì nữa? Hay quá, đố nói được câu nữa đó. Hả? thương nhau làm gì, thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Ai mới nói đó, hai câu đố ai nói được câu nữa. Thương ghét thôi, câu gì có thương ghét các vị cứ nói, càng nhiều càng tốt. Thương nhau thì sao? Cao sáu bổ ba. Ghét nhau làm sao? Cao sáu bổ ra làm 10. Dữ. Đố các vị nói được câu nữa. Câu gì mới á, cái gì người ta nói rồi mình lặp lại là coi như ăn gian. Nhưng mà không có ghét. Đúng không? À, thôi bây giờ tôi còn biết được câu nữa tôi nói chắc là có thể là cũng cạn, cũng hết rồi. Có nhiều lắm nhưng mà chúng ta không thể thuộc hết. Thương nhau thì nước đục cũng trong. Cái gì nữa? Nhắc câu trước câu sau nhớ liền. Ghét nhau thì nước chảy giữa dòng cũng dơ. Chứ là cái đó là cái nó phản ánh về cái tâm lý của con người, sự thương và ghét. Nhưng mà làm sao mà nó có được những cái câu đó mới là quan trọng. Câu đó từ do đâu mà nó có như vậy? Và khi có như vậy chúng ta có thể điều chỉnh để cho đừng sáu bổ ba được hay không? Ê, xin lỗi, đừng sáu mà bổ ra 10 được hay không? Chúng ta có thể bổ ba được không? Vân vân. Tức là cái nguyên tắc ở đây hôm nay chúng tôi muốn đến với các vị trong vấn đề nguyên tắc xử sự trong sự thương ghét này, nhận dạng được sự thương ghét này và sự thương ghét theo tinh thần của đạo Phật phải làm gì, đây là điều quan trọng. Trong vấn đề thương ghét là một mảng tâm lý của con người về mảng tâm lý tình cảm. Con người tâm thức của chúng ta có hai khuynh hướng tình cảm và lý trí. Thì về cái mặt lý trí là khả năng phán đoán, suy đoán, phán quyết, quyết định, khẳng định. Còn về mặt tình cảm là nó gồm có vui, buồn, giận, ghét, thương, yêu, vân vân. Những cái cảm tình đó nó nằm trong dạng tâm lý tình cảm. Như vậy thương và ghét nó cũng là hai yếu tố quan trọng trong tâm lý tình cảm của con người mà chúng ta có thể nhận diện được, nhận thức được và biết được. Rồi á, cái cách mà để biểu hiện trong cái vấn đề tình thương của chúng ta, hôm nay cái thương này tôi không muốn nói là cái thương của nam nữ, mà thương ở đây mang tính cách chung về tâm lý thôi. Có thể là cha mẹ và con cái, có thể là anh em bậu bạn, có thể là cũng có thể là nam nữ và trong mọi lĩnh vực khác, cùng bạn đồng hành vân vân, mà biểu hiện được trạng thái tâm lý về tình cảm đó tôi liệt vào trong thương. Và những cái trạng thái biểu hiện không vừa lòng, không thích, đố kỵ, thù địch vân vân, chúng ta liệt vào trong cái trạng thái tâm lý ghét. Và trong cũng tất cả trong lĩnh vực đó luôn, chứ không riêng là nam nữ hay gì cả, mà nói chung về cái mảng tình cảm của con người. Khi thương ai chúng ta biểu hiện những cái trạng thái gì? Chúng ta thấy khi mà người ta có những lúc người ta không nói, nhưng mà ta thể hiện tình thương mình, có thể là cha mẹ thương con cái, hay là anh em bậu bạn thương nhau, cũng có thể là tình nghĩa vợ chồng vân vân, thương nhau mà đôi khi không nói, chúng ta biết không? Biết không? Làm sao biết? Hả? Nhìn cho chị, nó có những cái biết rất rõ tại các vị ngại nói đó. Xin thưa với các vị rằng chúng ta thương ai thì chúng ta thể hiện sự chăm sóc, quan tâm, lo lắng. Và quan trọng nhất là chúng ta hay thông cảm cái lỗi lầm. Tức là khi chúng ta thương rồi, giống như là thương nhau cao sáu bổ ba vậy đó. Tức là khi mà chúng ta được quan tâm, thương yêu, dầu là con cái trong gia đình cũng vậy, hay là tương quan giữa mẹ chồng nàng dâu cũng vậy. Khi đã được thương rồi, dường như nó có sự chăm sóc, chia sẻ và nhất là sự cảm thông. Cảm thông của người mẹ, người cha, người anh, người chồng, người vợ gì đó. Khi được thương rồi là chúng ta thông cảm, chia sẻ, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà khi chúng ta không thương á, là nguy hiểm vô cùng. Là cái gì chúng ta cũng bắt nhạt bắt can cả. Vì vậy mà người ta mới kết luận những câu là thương nhau thì nước đục cũng trong. Có thương rồi thì nước đục cũng trong. Có thương rồi thì có xấu cũng thành đẹp nữa. tất cả những cái đó có dụng về cũng vậy nè. Giống như gì thương thương nhau gì canh bầu á, gấu tôm nấu với ruột bầu, vợ chồng hòa thượng giống thương yêu nhau đó thì sao? Gật đầu khen ngon. Cái món rất vụng về nhưng mà khi thích rồi là thương rồi, cái nó có ngon. Mà khi không thích rồi dọn mâm cao cổ đầy cũng tay ngán tới cổ. Chuyện đó là rất là bình thường. Và những cái cách mà để biểu hiện tình thương nữa mà chúng ta dễ nhận diện qua được nhất của chúng ta đó là nhận diện qua gì? Nụ cười và ánh mắt. Nụ cười và ánh mắt cũng thể hiện sự thương yêu nữa. Nếu chúng ta thương ai thì chúng ta cười khác, mà chúng ta ghét ai chúng ta cười khác. Có thực tập điều này chưa các vị? Có cười ai mà ghét chưa? Đâu các vị thử ghét ai các vị cười sao, chỉ tôi một cái thôi. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là có. Có thể là ghét người gán cười lắm nhưng nói còn không được, nó méo. Và chính cái nụ cười đó chúng ta đã diễn tả được cái những cái trạng thái tâm lý mình thương hay là ghét. Và khi cái người mà tiếp chuyện với mình, đối diện với mình, dầu là người thân sơ gì không cần biết, qua cái nụ cười mình người ta cảm thấy nhẹ nhàng hay là khó xử hay là thấy bức rứt cũng từ những cái phát nụ cười đó. Cái nụ cười của chúng ta quan trọng lắm á, mặc dầu nó chưa phải là cửa sổ tâm hồn nhưng mà nó cũng gần gần như thế. Thành ra tôi nhớ ngày xưa đó, có một nhà thơ nói chỉ cần em nở nụ cười răng khểnh là lòng anh sống tới trăm năm, là bao chí lớn trong thiên hạ mất tiêu theo cổ tích phong thần. Rồi ông ta mới kết luận lại bằng một cái câu là truyền thuyết ngày xưa không khách sáo, vì tiếng cười ai đó khuynh thành, anh bắt chước không hề nổi xạo, cái răng mồm một khẩn tim anh. Tức là trong những cái mà ông nói là ông đã thương một người cười với nụ cười răng khẩn. Đi thẩm mỹ nhổ uổng lắm nha. Đó cũng là những cái dấu ấn để người ta nhận diện ra mình đó. Thì thành ra chính cái chỗ đó, cho nên các vị đọc trong kinh Pháp Hoa, nó có một cái đoạn kinh mà các vị đọc trong cái phẩm An Lạc Hạnh của Pháp Hoa đó. Vì sao Đức Phật lại bảo trong đó là khi chúng ta tiếp chuyện với người, tức là những người tu á, Đức Phật không cho hở răng cười và không bài hông ngực vân vân trong đó, nhất là khi tiếp chuyện với những người pháp phái, để bảo vệ vấn đề phẩm hạnh của một vị tỳ kheo có một khoảng cách tốt hơn. Nếu không khéo chúng ta sẽ tạo ra sự thân tình. Đó là lời Đức Phật cảnh báo cẩn thận cho những người xuất gia. Nhưng mà thật sự với các vị, ở đây tôi muốn nói là nụ cười chúng ta mang cái nghĩa tương giao, chúng ta không mang nghĩa quyến rũ hay là làm đam mê hay là bất cứ điều gì cả, nhưng nó là một sự mở lời, một sự tương giao, một sự cởi mở để người ta dễ dàng đến với mình để thưa chuyện hay là cần thiết một cái gì đó. Có thể là một cái khoảng cách giữa phạm hạnh rất tốt thì cái vấn đề đó trong kinh điển chúng ta không bàn, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn bàn về vấn đề tương giao của tất cả chúng ta. Thành ra chúng ta cũng cần có những nụ cười thật sự thoải mái, cười bằng sự hoan hỷ, cười bằng thật sự của trái tim, chúng ta cũng đem lại cái nhiều niềm phúc lạc an vui lắm cho những người khi tiếp chuyện với mình. Bên cạnh đó là nó có những cái ví dụ như là biểu hiện của ánh mắt. Ánh mắt chúng ta có thể biểu hiện tình thương được không? Được, bởi vì người ta nói sao? Đôi mắt là... Các vị này, mấy này các vị thuộc hết trơn. Nói ra là nhớ danh sách không? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Cho nên các vị có thể là thương ai đó, cha mẹ thương con, cái ánh mắt nhìn nó cũng đẹp nữa. Mà nếu mà khi một khi giận tức con về chuyện gì rồi đó, một cái ánh mắt nhìn dầu đó là cha mẹ đi chăng nữa, nhìn con cũng với một cái ánh mắt khác nữa. Và trong bạn bè tương giao nhiều thứ, nó cũng căn cứ trên cái nguyên tắc đó. Cho nên cái ánh mắt là nó chứa đựng cái tâm hồn chúng ta. Mình có thể dối ai cái gì cũng được, nhưng mà mình không lừa qua ánh mắt được. Tức là cái gì chúng ta cũng có thể, chúng ta gán cười cho tốt hay là chúng ta biểu hiện tự nhiên bằng lời nói, bằng cái gì đó, chúng ta được hết á. Nhưng mà có một điều, ánh mắt chúng ta muốn biểu hiện để mà qua mắt người, lúc mà chúng ta không thích người mà gán biểu hiện cho nó để như thích, thì cái ánh mắt của mình không che đậy được điều đó, chắc chắn là như vậy. Cho nên á, có một cái bài giảng nào tôi có nói về ánh mắt, mà tôi có nói hình như là làm chủ bản thân hay gì đó không, tôi có giảng cái, tôi có dẫn chứng về cái ánh mắt của một cái người đó, nói là em bảo anh đi đi sao anh không ở lại, Em bảo anh đừng đợi sanh vội về ngay. Ôi lời nói gió bay, đôi mắt buồn đẫm lệ, sao mà anh ngốc thế chẳng nhìn vào mắt em. Tức là mặc dù người ta đuổi mình đi, mặc dù người ta kêu anh về, mặc dù như vậy nhưng sao anh không nhìn mắt vậy? Có thể em e thẹn không nói được, nhìn vào ánh mắt anh đọc được tâm của em nghĩ gì chứ. Tức là qua câu đó người ta muốn nói rằng cái đôi mắt lành là biểu hiện về cái hiểu biết, cái cảm thông, cái chia sẻ, cái thực của mình là nhất đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng khi một cái tình thương, nó cũng biểu hiện qua nụ cười, ánh mắt, qua tất cả những tư cách khác. Nhưng mà có những cái đặc biệt hơn, người ta không biểu hiện một cách cụ thể như vậy. Nhưng có những người thương một ai đó, người ta biểu hiện bằng cách là người ta hay chửi với người đó, người ta hay kỳ chê về người đó, người ta hay đánh giá người đó với tất cả mọi người. Tức là người này thích người kia, nhất là trong vấn đề nam nữ thì nhất là tuổi trẻ đó, muốn đánh lừa người khác hay sao thì không biết. Nhưng mà thích ai đó thì chúng ta hay có cái thái độ giống như nói xấu về người đó, cố tình nói xấu để cho người ta lẫm lạc hướng về mình, để mà giống như là mình có một cái cách nhận diện về cái tình cảm khác. Thì ở đây ngày xưa tôi nhớ là cái này mặc dù ở trong nhà tâm lý học họ phân tích như vậy, nhưng mà tôi thấy nó cũng có đó, không phải trong sách vở. Để tôi nói chuyện ngày xưa, bây giờ thì tôi có thể nói chuyện. Thì ngày xưa là lúc đó tôi cũng cỡ 11, 12 tuổi gì đó. Thì lúc đó tôi học lớp 6, lớp 7 thì tôi chung với một cái anh bạn của tôi. Thì lúc đó thì tuổi cũng còn trẻ con thôi, nhưng mà trong khi học đó có một cái anh bạn cùng học chung tôi đó, ảnh có thích một cái bạn trong lớp. Thích vừa một cái gì thì mình không cần biết, nhưng mà anh ta hay biểu hiện sự quan tâm mà không dám nói. Thì có một điều như thế này, mỗi một lần anh ta biết được cái tên má của cô đó đó, là tôi nhớ hôm nay nó là tên Muối. Còn ba của ảnh á, tại vì tôi nghe chửi lộn nhau biết tôi thuộc chứ không có gì hết đó, ba của anh này là tên Thường. Thì cái anh này thì thích mà không bao giờ nói được điều gì. Mỗi một lần mà anh vô lớp rồi, cái cô đi, cô học trò đó cũng vô sao, mà mỗi lần thấy vô sao anh ta mừng phơi phới, cười vui đồ này kia, cái quay qua cái gặp cô đó, cái quay không biết nói gì, cái kêu Muôi. Tức là kêu mẹ người ta ra, thích mà không biết nói gì, kêu mẹ ta ra chửi. Rồi cái cô đó cũng giận, cô bị chửi giống như là kêu tên má mình. Hồi nhỏ là kỹ cái đó lắm à, ai mà kêu tên ba má là tức lắm à, chửi cái gì cũng được mà kêu tên ba má là mình thấy giống chửi trên đầu mình đó. Thì cái cô đó tức quá, cái cổ chửi lại, cái cô nói Thường. Cái ảnh phái cười, mà khi nào ảnh được chửi là ảnh cảm thấy ảnh hạnh phúc lắm. Tức là giống như được chửi là ảnh cảm thấy ảnh đã tiếp chuyện được với người đó hay gì rồi tôi không hiểu, mà mỗi một lần được như vậy cái ảnh cười. Thành ra có những lúc mà người ta biểu hiện bằng những trạng thái ngược lại, thay vì người ta nói bằng những từ nhẹ nhàng, những từ thân tình, thân mật, thì bây giờ lại nói bằng những câu ngược đời như thế. Tức là đem má ta ra chửi, miễn thích quá đem má ta ra chửi, không biết nói gì vậy thôi. Thì cái đó thì cũng là một cái cách để biểu hiện tâm lý về tình cảm. Khi nhiều cái thương quá không thổ lộ được, không dám nói, thì biểu hiện bằng cách ngược lại như vậy. Tức là tạo cái cớ để tiếp chuyện thôi, là cũng là một nữa. Có những khi người ta biểu hiện bằng tình thương bằng cách gì? Im lặng. Thường mà không dám nói, không dám nói là giấu luôn với tất cả mọi người. Mỗi lần ai nhắc đến người đó, mình biết là trúng cái người mình thích rồi đó, nhưng mà không dám nói. Mình đánh trống lảng, mình lái qua đề tài khác đi, mình sợ người ta nhận diện ra cái điều đó là mình thích, mình thương mến anh đó hay là chị đó vân vân như vậy, cho nên mình che đậy. Thì hồi nhỏ tôi đi tụng kinh với thầy tôi đó, tôi cũng bị một cái chuyện đó đó. Lúc đó thì tôi chưa đi tu các vị, mà đi tu rồi các vị chắc cũng thông cảm thôi phải không. xin thưa là tôi đi tụng kinh với thầy tôi hồi còn rất nhỏ, 7-8 tuổi là tôi quải cái đải theo thầy tôi đi tụng kinh, mà dưới quê là đi tụng kinh đán. Thì năm đó tôi cũng cả khoảng 11-12 tuổi thôi, mà ngày xưa tôi tụng kinh là hay lắm, bây giờ thì dở rồi. Ngày xưa tụng kinh lãnh lót mà tiếng nghe nhỏ mà dễ thương đó. Thì thành ra khi mà đi đến đâu tụng kinh thì mọi người rất là thích. Thì bữa đó tôi với thầy tôi đi đến tụng kinh vào cái nhà đó, thì có một cái bà đó, bà có một đứa cháu ngoại, bà cũng rất là xinh, nhưng mà tôi cũng không biết là ai, tại bà giới thiệu thôi. Thì tôi bữa đó tôi tụng kinh ở nhà bà xong, cái ra tôi ngồi uống nước. Cái bà lại bà gần tôi, bà nói: "Con ơi, con cũng tụng kinh hay quá, bà có đứa cháu ngoại đẹp lắm." À, để mai mốt là bà sẽ gả nó cho con, để sau này bà có chết đó con nhớ con tụng kinh nhiều nhiều cho bà. Thì cái việc đó các vị biết là mình nhỏ, cái việc đó mình có không gì, nhưng mà tự nhiên bà nói gì cái mình cảm thấy mình mắc cỡ các vị, tự nhiên mình cảm thấy mình lúng túng khi mà mình tụng kinh giờ tiếp theo. Nó, rồi bây giờ mỗi khi mà mình gặp người đó đó, khi mà bà chỉ vậy đó, thì sau này mình gặp mình không biết là cái gì, tự nhiên gặp mình giống được, từ xa thì dám giờ mà lại gần dám giờ. Nó, trong cảm giác của một đứa con nít nó cũng vậy đó. Rồi từ đó về sau không bao giờ dám nói với ai điều đó, hay là có đến đó ai nhắc tới là tìm cách là bẻ qua chuyện khác, mà nhắc tới cái đó cái mình thấy cảm thấy con người mình nó không được bình thường, thành ra không bao giờ cho ai nhắc tới điều đó. Thì cái đó là nó cũng đặc biệt của một dạng tâm lý khác. Thì thành ra tất cả những cái điều mà tôi muốn nói với tất cả các vị ở chỗ là chúng ta biểu hiện một cái tình thương nhiều góc độ. Có những khi người cha biểu hiện thương con đâu bao giờ nói, đúng không? Người cha ít bao giờ ôm con mà hung nựng hít với mọi người mà khi có khách đến nhà lắm. Muốn thương con là thương trong lòng. Bởi vì người cha nghĩ là thương mà biểu hiện ra nó biết á thì con mình nó lừng dạy nó không được. Nhưng mà mẹ thì ngược lại, thương con á thì cục vàng, cục gì đó không biết, cục ngọc gì đó không biết, nhiều cái khác. Thì trong đó đó, thì lúc mà mình thương rồi mình hay nựng hít trước mặt mọi người. Nhưng mà ngược lại đàn ông ít thể hiện điều đó. Như vậy đàn ông không thể hiện điều đó không nghĩa là đàn ông không thương con, mà đàn ông thương bằng một cái cách khác. Người phụ nữ, tức là người mẹ, nó thương con bằng cách khác. Cho nên mỗi một người biểu hiện cái tình cảm mình nhiều góc độ khác nhau. Đây là điều chúng ta phải để ý như vậy. Để nhiều khi trong chuyện tương giao, người ta thương mình mà mình tưởng người ta ghét mình, rồi mình có những cái lời không hay, mình có những thái độ không tốt. Bởi vì cái cách biểu hiện của mỗi người nó khác như vậy mà. Đây là điều mình phải nhận diện qua, để mình đừng có bao giờ rơi vào trong lỗi lầm đánh giá kết luận vội bất cứ một người nào. Khi đôi khi người ta đem cái lòng thương chân thật, người ta dung bồi, người ta quan tâm, người ta chăm sóc, mỗi người chăm sóc một cách cho mình như thế. Đó là các vị thấy. Và trong cuộc đời này nó cũng có những tình yêu cao thượng và tình cảm cao thượng, và bên cạnh đó cũng có những tình cảm thấp thoải, tức là những tình thương ích kỷ, những tình thương mà chỉ dung túng cho những cái bản ngã của chính bản thân mình. Tôi đọc trong cái chuyện tình danh nhân, đó là có một cái nhà văn, đó là Victor Hugo. Đây là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy là ông có tu hay không tôi không hiểu, nhưng mà cái cách biểu hiện của ông nó cũng không khác gì với những người Phật tử thuần thành như chúng ta. Có một cái đời sống, một cái quan niệm sống rất là đẹp, như y như là lời Đức Phật dạy vậy đó. Thì tôi đọc trong đó thì tôi thấy như vậy, tôi nói một cách vắn tắt thôi. Trong đó đó, ngày xưa ông có một người vợ, và khi người vợ không bằng lòng với cái nghề nghiệp văn chương của ông, đã đi tìm với một con người khác, đó là giống như một người thương gia, để chạy theo tiếng gọi của tình nhân đồng thời với tiền bạc. Thì bỏ ông như vậy 10 năm, và sau 10 năm như vậy, bà thất thơ thất thẩn, người ta đã bỏ bà, và bà quay trở về để tìm ông. Khi quay trở về tìm ông 10 năm, bà bỏ đi biền biệt như vậy, bà quay trở về tìm ông, thì ông vẫn đón nhận bà như một cái người vợ thở ban đầu, tức là giống như trước khi bà chưa bỏ. Ngày xưa ông đối xử thế nào, bây giờ ông đối xử y như vậy. Thì những cái người bạn văn chương cũng như những người bạn khác mới nói ông là ngu. Ông ngu quá vậy, tại sao một người bội bạc ông như vậy, xử sự với ông tệ bạc như vậy, bây giờ khi người ta quay trở về, ông lại đón nhận một cách tốt như vậy, ông tha thứ thông cảm như không có chuyện gì xảy ra. Giọng nói một câu rằng, nói đừng vội kết tội một người đàn bà đã giờ lỡ chân, lầm lỡ, ai biết họ đã lỡ với một gánh nặng nào. Ông nói câu vậy thôi. Như vậy thì ông ở đây ông nói bằng tràn lòng yêu thương thật sự, để thông cảm, để cảm thông. Có thể ông nghĩ rằng lúc đó bà nông nổi một điều gì đó, hay là với một cái bức xúc về vấn đề gì đó mà bà có thể từ bỏ ông ra đi, chứ ông không bao giờ nghĩ bà là người phụ bạc cả. Trong thâm tâm ông là như vậy. Vì vậy cho nên khi bà quay trở về, ông vẫn chấp nhận cho bà như thở nào vậy. Đó là những cái mà chúng ta thấy là một cái nhìn cảm thông, yêu thương thật lòng bằng trái tim hiểu biết. Đó là một cái điều mà hết sức trân trọng. Người Phật tử chúng ta cần phải học cái điều này để chúng ta thực tập trong đó đời sống của chúng ta hôm nay. Có thể những việc chúng ta hôm nay chưa tệ bạc như vậy, nhưng mà đôi khi chúng ta kết án nặng quá để chúng ta đẩy cái khoảng cách tình cảm của gia đình mình nó đi xa, nó đi xa. Còn mình thấy những cái người như vậy, nhưng mà khi mà ông thương yêu bà bằng cách đó thì suốt cuộc đời còn lại các vị nghĩ bà phải đối xử với ông như thế nào hả? Nếu mà bà đã như vậy, đối xử với ông như vậy, thì suốt cuộc đời còn lại này bà sẽ chăm sóc và yêu thương ông, không còn cái gì để người đấy nói nữa cả. Không bao giờ có một lần thứ hai giàu lặt trong ý niệm, có đúng không? Chắc chắn là như vậy thôi. Và bên cạnh đó chúng ta thấy có những tình cảm ích kỷ, ích kỷ một cách quá đáng. Mà đây là điều tôi không nói vì ai, nhưng mà chúng ta muốn nói trong xã hội hiện tại nó cũng có một cái điều giống như là thương quá mà mình ghen tức bằng một cái cách bóng gió nào đó, mà chúng ta có thể tạt exit hoặc có thể thuê người bắn chết đi. Đây là những cái thái độ nó có thể xảy ra trong xã hội mình rất nhiều. Còn đối với xã hội ngày xưa, cái thế độ quân chủ chẳng hạn, chúng ta đọc trong Cổ Học Tinh Hoa, chúng ta sẽ thấy được có những tình yêu rất là ích kỷ. Ví dụ ngày xưa ông vua Kinh, ông có một cái người thiếp ông rất là yêu thương, và luôn luôn cái người thiếp mà phụ á, luôn luôn nào nó cũng có những cái được cái dành cái sự sủng ái hơn là người chánh cung cả. Mà cái người chánh cung là hoàng hậu á, đâu có bao giờ thích là ông vua mình có thê thiếp nhiều. Tâm lý ai cũng vậy. Vì vậy á, nhưng mà nếu mà bà đi cãi lộn hay là bà có những thái độ hằn học thì bà không xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ. Bà mà chánh cung mà. Cho nên thay vì biểu hiện bằng cái cách là tức giận, ghen tương, đố kỵ, nói những lời nặng lời hay là hành hạ, thì bà thái đổi cái thái độ mà bà căm ghét đó bằng thái độ nhẹ nhàng, yêu thương, chiều chuộng cái người thiếp công vua Kinh này. Nhưng mà trong thái độ đó bà chờ đợi chứ không phải là thái độ tốt đâu. Thái độ đó nhưng mà chờ đợi. Vì vậy sau này bà có nói một lời với một cái người thiếp công vua rằng: nói này em là rất đẹp, nhưng mà đặc biệt em có cái chiếc mũi nó không được đẹp lắm. Nếu mà mỗi lần em nói chuyện với hoàng thượng, em tìm cách em che đậy bớt cái mũi mình đi, thì chắc chắn em sẽ được khả ái nhiều hơn, đẹp hơn. Thì cái người thiếp này cảm thấy là người hoàng hậu từ xưa giờ thương yêu và chăm sóc mình thật lòng, đâu có thể hiện cái điều gì đâu. Thành ra trong lòng không có nghi ngờ, nghĩ rằng đây là điều thật. Cho nên lúc nào sau này khi tiếp chuyện với ông vua, nàng ta cũng lấy cái khăn bụm cái lỗ mũi lại. Thì ông vua thấy làm lạ, nó là cái sao mà cái gì sau này lúc nào tiếp chuyện cũng lấy cái khăn bụm cái lỗ mũi lại hết vậy. Thì bữa đó ông vua hỏi hoài không nói. Thì hỏi riết thì nàng này mới nói, nó là gì á, thần thiếp được nghe người nói rằng á, khi tiếp ngài có một cái người không dễ chịu, vì vậy á, cho nên bảo thần thiếp á, phải dùng cái khăn này để che đậy lại. Thì ông vua nghe nói một câu như vậy á, là cái lòng tự ái tự trọng á, nó dâng lên cao, và ngay chỗ đó nó sự thương yêu á, nó biến đâu mất đi, và nó còn lại là cái lòng ghen tức, tức tối. Và ông vua truyền lệnh đem người cắt cái lỗ mũi bên này. Thì bà hoàng hậu biết chắc chắn điều này xảy ra, cho nên lúc nào bà hoàng hậu cũng cho người canh ở bên ngoài cả. Cho nên chỉ chờ một cái lệnh là ông vua chỉ ra lệnh là hãy đem nàng này ra cắt mũi đi, thì sẵn sàng có lính vào dẫn ra cắt liền. Bởi vì để lâu vua đổi ý sao cho nên lúc đó đó là dẫn vào là cắt lỗ mũi, và từ đó nàng không còn được sủng ái nữa. Như vậy thì nếu mà cái đó chúng ta có khẳng định được cái tình yêu đó là chân thật chưa? Cho nên tôi có nói trong một cái đề tài tình yêu hạnh phúc và ăn trái, tôi có nói là tình yêu hay là thương ghét nó vô thường lắm các vị. Không có một cái gì để khẳng định được cái gì là trường cửu. Hôm nay thương, ngày mai ghét mốt thương, đây là chuyện bình thường của cuộc đời. Và vì vậy cho nên chúng ta biết được rằng chính cái tâm ý vô thường này mà chúng ta phải tự kiềm lại làm chủ cái tâm lý cho mình tốt hơn. Đó là một cái mảng mà tôi muốn nói trong cái đề là thương. Bây giờ qua vấn đề là ghét. Nãy giờ là biểu hiện như thế nào thương, cái cách thương như thế nào, và bây giờ tới cách ghét. Ở đây xưa nay tất cả các vị trong hội trường này, các vị có ghét ai chưa? Có ai từ đó tới giờ chưa bao giờ ghét ai bao giờ? Có không? Hả? Ai từ xưa đến giờ chưa bao giờ biết ghét ai đâu, đưa tay lên coi. Tức là như vậy là ai cũng thầm nhận rằng mình đã có từng thương. Thương thì không nói rồi, nhưng mà mình cũng đã ghét. Chẳng những ít mà còn ghét nhiều nữa. Như vậy á, các vị thấy ghét người á dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu. Tại sao chúng ta không biết đổi cho dễ chịu? Thành ra ghét người không phải dễ chịu. Nhưng mà cái cách ghét người sao? Cái cách mà chúng ta thể hiện cái trạng thái để ghét người chúng ta làm sao? Im lặng, không nói tới, không cần quan tâm tới, đúng không? Không cần lo lắng, không cần chăm sóc, không cần chia sẻ. Và đôi khi chúng ta cảm thấy rằng ai nhắc tới tên người đó là chúng ta không thích, mà nhắc với cái thành tích của người ta mình lại càng không thích nữa. Cho nên khi mà mình hỏi một ai về cái người mà người ta đã ghét á, mà mình nêu cao thành tích của người đó đó, thì người đó cảm thấy khó chịu lắm. Tôi biết rằng á, anh đó chị đó tốt đó, nhưng mà nếu chúng ta không thích thì chúng ta sẽ nhưng mà vậy đó, bắt đầu chúng ta chỉ trích, chúng ta lôi ra nhiều thứ xấu khác về người ta. Có thể cái đó là sự thật, mà cũng có thể cái đó là do chúng ta tự bằng thành kiến mình châm biếm người ta cũng có. Đây là một cái điều mà các vị phải để ý. Thành ra khi ghét người nó biểu hiện trong những cái trạng thái là không quan tâm, lãnh đạm, thờ ơ, và chúng ta vui mừng khi người ta đau khổ. Đây là cái thái độ nó hơi nhẫn tâm một chút xíu. Tức là khi thấy người mình không thương, tức là ai đó mà mình không thích rồi, mình ghét rồi nó, thì mình hơi nhẫn tâm một chút xíu. Nhẫn tâm là khi thấy người ta đau khổ, khi thấy người ta rơi vào hoàn cảnh khó nào đó, thì chúng ta mặc nhiên chúng ta không thổ lộ nhiều, nhưng mà lòng chúng ta giống như là mình được hả giận khi người ta đau khổ. Đây là cái người Phật tử không nên để cái tâm này. Nếu tâm này càng tăng trưởng thì lòng từ chúng ta bị tổn giảm rất lớn. Và sau đây thì phần sau chúng tôi sẽ trình bày cho các vị thấy tại sao chúng ta không để tâm này, nó ảnh hưởng như thế nào với cuộc đời của chúng ta. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời này không có ai là người đáng ghét. Thật mà tình mà nói như vậy, không có ai là người đáng ghét hoàn toàn hết các vị. Mỗi một người cũng không ai là người hoàn toàn để được là thương tất cả. Bởi vì khi chúng ta thương, chúng ta sẽ thông cảm những khuyết điểm của người khác thôi, chứ không phải là người ta không có những cái đáng ghét. Còn chúng ta ghét ai là chúng ta cố chấp, thành ra chúng ta cố dập người giống như dập lá tìm sâu vậy đó, thành ra chúng ta mới kết tội thôi. Chứ thật sự ai cũng có những cái rất đáng thương của họ trong cuộc đời này. Vì vậy khi mà người ta mới nói một câu rằng trong cuộc đời này là người ta không có ghét con người, nhưng mà người ta ghét cái gì? Trong cuộc đời này người ta không ghét con người, mà người ta chỉ ghét tật xấu của con người mà thôi. Như vậy ở đây một cái tật xấu đó, nhưng mà người ta còn nhiều đức tính tốt nữa chứ. Mà đôi khi chúng ta ghét ai một tật xấu nào đó thì chúng ta phủ nhận tất cả những đức tính tốt của người khác còn luôn. Đó là cái tâm niệm của phàm phu. Tâm niệm của phàm phu hay mắc phải chỗ này. Vì vậy khi ngạn ngữ Trung Quốc họ khuyên rằng nếu thấy anh ta làm một điều tốt thì hãy quên tất cả những lỗi lầm quá khứ của anh ta đi, để khuyên chúng ta có một cái nhìn tích cực hơn, yêu thương hơn và đẹp hơn về mọi con người chúng ta. Nhưng mà các vị thấy được rằng á, trong cuộc đời này á, chúng ta có những khi mà chúng ta ghét mà chúng ta không có cơ hội, thì chúng ta hay giận chó mà quẳng mèo. Nếu chúng ta không có cơ hội để trả thù trực tiếp người đó, để nói gì một câu người đó cho hả, thì chúng ta có thể là chúng ta làm một cái cách khác để chúng ta trả thù lại những cái tánh ghét của mình. Ví dụ những có những bà mẹ chồng rất ghét nàng dâu. Tôi không biết là lý do gì, mà cái điều mà xưa nay người ta từng hay nói với nhau sự cắn đắng giữa mẹ chồng nàng dâu á. Mà thấy con trai mình mà thể hiện sự yêu thương về nàng dâu của mình, tức là cái người vợ nhiều quá, tự nhiên bà mẹ cũng không thích nữa. Khi mình không ghét, mình ghét rồi, mình không thương rồi, mình muốn cả thằng con trai mình nó cũng phải có những cái cử chỉ không tốt về cái con dâu của mình đó, như vậy mới chấp nhận được. Còn nó biểu hiện sự yêu thương, có hạnh phúc, tự nhiên mình không thích. Đó là thái độ quá ư là nhỏ mọn, tiêu cực của những người mẹ chồng. Đây là vấn đề không nên bao giờ. Mà đôi khi chính cái chỗ mà mẹ ghét của nàng dâu, mà nàng dâu không có làm cái gì sai, thành ra từ cái ghét không gầy trực tiếp được, thành ra suối cái thằng chồng nó châm vô thế này, thế khác, thế nọ. Đây là những cái người làm mẹ nên để ý chỗ này. Chúng ta đừng làm đau khổ cho nàng dâu mình, đó chính là đau khổ con trai mình. Có những bà mẹ nói một cái câu lạnh lùng vô tình mà những người mà sau này khi mà trải qua những đoạn đường chồng vợ đó, người ta đã kể tôi nghe: mày đánh nó đi, mày đánh nó chết đi, chết một con tao cưới 10 con. Nói một cái câu như thế đó. Đây là tôi được chính tay tôi nghe những người đã từng trải qua nếm trải đau thương như vậy kể. Như vậy các vị biết rằng trong cuộc đời này, sự hạnh phúc là hạnh phúc chung các vị, và sự đau khổ là đau khổ chung. Người khác đau khổ chưa chắc gì mình hạnh phúc đâu. Chắc chắn là như vậy. Và nhất là đứa con mình, nếu nó đổ vỡ một cuộc sống hôn nhân, nó đau khổ chứ. Nhưng mà cái lòng tự ái của một cái bà mẹ đó, đó, nó lớn hơn cái hạnh phúc của con mình. Bà quá quan trọng về lòng tự trọng, tự ái, cái tính ích kỷ riêng của bà. Cho nên bà có những cái thái độ như vậy đã làm đau khổ cho các con mình mà bà không hiểu. Cho nên đây là những mẹ chồng, nàng dâu, vân vân, tất cả mọi thứ, chúng ta phải tìm ra một cái giải pháp. Khi gặp những sự xung đột này, những sự thương ghét này, chúng ta phải hóa giải với nhau bằng cái cách nào để đem đến sự hạnh phúc. Và tôi nghĩ người Phật tử có khả năng làm điều này tốt hơn. Đây là điều mà tôi tin chắc, bởi vì lời Phật dạy rất có hiệu quả về việc này. Nhưng mà có những lúc chúng ta không phân biệt định được thương ghét các vị, như nãy tôi đã nói đó. Mỗi một người biểu hiện cái sự thương ghét chúng ta không có hiểu được. Có những khi chúng ta thấy biểu hiện cái vẻ thì như thương mà nó lại là ghét. Còn cái khi biểu hiện giống như ghét nhưng mà nó lại là thương. Chúng ta có những khi chúng ta thấy như vậy. Và trong cuộc đời này đó là một sự thực như thế. Và thường thường trong cái trạng thái chúng ta là chúng ta thương ai, biết nịnh mình. Đây là điều chắc chắn. Nhất là những vua thương là phần lớn thương nịnh thần nhiều hơn là trung thần. Và tất cả chúng ta cũng vậy. Ai biết nịnh mình, ai biết chiều chuộng mình, ai biết này kia thì mình thương nhiều hơn. Và một điều thương nữa là mình có tính cách giống như thương hại. Tức là thương những người thấp kém, thua xúc mình, những người dưới tay mình. Còn á, những người nào mà có những cái khả năng, tiềm lực, những cái điều kiện khác hơn mình thì mình lại ghét. Ghét một cách vu vơ mình cũng ghét. Đây là cái điều mà thường xảy ra trong cái trạng thái tâm lý của mình. Nhưng mà chúng ta đã, như chúng tôi đã nói từ hồi nãy, ghét người không có hạnh phúc. Ghét người rất là khó chịu, ghét người rất là khó xử. Một khi chúng ta ghét ai đó, đó, người ta nói là ghét kẻ thù. Khi nhìn thấy kẻ thù thì sao? Như gai đâm vào mắt, có phải vậy không? Ví dụ như chúng ta không thích ai đó, chúng ta đi trên con đường, ví dụ người đó mà chúng ta không ưa, chị A, chị B, anh A, anh B gì đó, chúng ta không có thích nhau, mà tình cờ đi trên con đường mà lỡ gặp mặt nhau, chúng ta phải làm gì? Hả? Làm gì? Làm sao tôi nghe không được rõ? Làm sao? Né. Bây giờ chỉ có một lối đi một. Né chỗ nào? Hả? Bây giờ tôi giả tỷ là hai người cùng không thích nhau, giận lắm, ghét lắm, mà đi chung trên một con đường, chỉ có một con đường này thôi, không có lối ngã ba nào khác thoát được, thì khi chúng ta tìm ra phải làm gì? Tự nhiên cúi xuống vậy đi à? Hả? Không phải. Nếu mà tự nhiên cúi xuống vậy đi để cho qua đó, thì người ta nói là giống mình bỉ mặt hay là mình làm ra vẻ thể hiện cái gió nó không hay. Lúc đó mình tìm dế để mình bắt. Mình coi có ở đoạn đường nào đó hình như có dế, có chó, có mèo gì đó. Lúc đó tự nhiên hay là mình dòm trên cành có chim, có sáo gì không? Tự nhiên mình dòm bất tử vậy đó, mình trở nên lãng mạn hay nào không hay, phải không? Tự nhiên lúc đó nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo trên bầu trời không vậy đó. Đúng không? Tức là một cái trạng thái nhìn mà lúc mà chúng ta giận ghét nhau á, thì nó không được tự nhiên, bởi vì gặp nhau biết nói cái gì bây giờ. Không lẽ gặp nhau trừng mắt lên như vậy, đúng không? Thành ra đó, ghét người không dễ chịu. Nhưng mà khi mà một cái người kia mà người ta có lòng bao dung và người ta tha thứ và người ta đã quên cái chuyện này với mình rồi á, thì tự nhiên người ta sẽ có một cái cách để người ta hóa giải điều này. Ta thấy mình nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo, cái người ta nói à, chị hai, anh ba đi đâu đó, cái tự nhiên quay xuống hơi trưởng thượng á, ờ tôi đi đâu đó, phải không? Nhưng mà cái người tự chủ để kêu mình á, người ta sẽ thấy thoải mái hơn không? Người ta thoải mái hơn mà người ta tự nhiên hơn. Đó. Thành ra trong vấn đề thương ghét này các vị sẽ để ý, rồi các vị thấy là rồi đôi khi chúng ta không có phân biệt được. Có những khi mà thương ghét có phải là người ta nói cái đó để tốt cho mình hay không? Giống như hồi nãy cái bà chánh hậu, bà nói những lời yêu thương về một người thiếp của vua Kinh. Nhưng mà liệu những lời đó có chắc chắn là bà thật sự bà thương yêu cái người em của bà, tức là người thiếp của ông vua không? Chưa chắc. Thành ra cái điều này chúng ta khó mà phân biệt định lắm các vị. Cho nên khi mà tôi có nhớ nghe cái chuyện ngày xưa khi mà người ta đọc á, là có một cái bác nông dân này, bác đi ruộng về, thì cái thằng nhỏ này nó cũng là rất là phì cục, là nó leo lên cái cây á, nó đứng rồi nó chơi một cái trò là cũng không được dễ thương, đó là nó canh khi mà bác nông dân tới này cái nó đái trên đầu, nó chơi cái trò vậy đó. Thì thay vì nếu mà chúng ta bị đái trên đầu thì chúng ta nghĩ sao? Mày xuống đây, mày chết với tao, vân vân, nhớ không? Xuống đây rồi bắt đầu mày con nhà ai rồi mình sẽ làm thằng học. Nhưng bác nông dân này với thái độ rất là tự nhiên, cười, nhìn nó cười, à, cháu con nhà ai vậy? Cháu chơi trò này hay lắm đó, xuống đây bác thưởng ha. Kêu rất nhẹ nhàng, thằng nhỏ không hiểu gì hết. Nhỏ nghĩ, ủa, trò ta chơi vậy là hay sao? Tức là trong lòng nghĩ vậy cho nên tuột xuống. Thì ông móc 2 quan tiền cho ông cho. Ông nói bác thì không có tiền nhiều, cho nên hôm nay bác chỉ cho cháu có 2 quan. Mai mốt bác cháu thấy ông vua hay là quan mà đi á, mà cháu làm điều này, vua hay quan đã thưởng cháu nhiều hơn nữa. Ông này nói vậy đó. Thì thằng nhỏ nó nghe như vậy, nó hôm nay nó tái trên đầu ông nông dân, nó được thưởng 2 quan. Như vậy thì bây giờ nếu mà mai mốt ông mà vua hay là ông quan, nó sẽ được thưởng nhiều hơn chứ. Vì vậy á, nó giữ được 2 quan này, bắt đầu nó ôm cái trạng thái đó, nó ngày đêm nó trông đợi để một ngày nào đó một ông quan ông vua nào đi ngang. Thì có thật các vị, một thời gian lâu sau thì cũng có vua đi ngang đó, thì nó cũng nhào lên cây, nó làm tiếp tục chuyện đó nữa. Thì bắt đầu ông vua tới thì nó canh nghe ông vua, là nó đẩy trên đầu ông vua vậy. Nhưng mà các vị biết rằng á, điều đó đâu có tốt đâu, nhưng mà nó nhỏ, cái ý thức hiểu biết của nó chưa có tới. Cho nên chính cái chỗ đó nó chỉ làm theo một cái lời người lớn nói, theo một cái gì đó thôi, bởi vì nó liếng khỉ, đó là nó không được giáo dục rõ ràng, nó làm vậy thôi. Thì khi mà đến ông vua này, ông vua sao? Ra lệnh xuống chặt đầu, chém đầu tại chỗ vậy thôi. Như vậy thì khi mà cái lời của một bác nông dân nói như vậy, chúng ta thấy thương hay ghen? Nghe thì như thương, đúng không? Nghe giống như thông cảm, nghe giống như chia sẻ, nghe giống như là rất yêu thương. Nhưng thật sự ở trong tâm chứa đựng một cái giả tâm rất lớn. Vì vậy trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, khi nghe một con người nào nói về vấn đề gì đó yêu thương, quyền lợi thế này thế khác mà rất có lợi cho mình, mà người khác không cần gì bản thân họ, mà giữa mình và họ không bà con ruột thịt, thì phải coi chừng. Đây là điều nguyên tắc. Cho nên một khi mà chúng ta thường thường á, phụ nữ hay mắc cái điều này lớn hơn người đàn ông. Cho nên ta nói những người phụ nữ yêu ai là yêu bằng gì? Thương ai là thương bằng cái lỗ tai. Cháu mà nó nịnh bà cái tự nhiên thương, còn cháu nào nó không nịnh thấy cháu nó thấy ghét, đúng không? Tức là những cái lời nào chúng ta dường như nghe những lời ngọt ngào nhiều hơn. Và đi ra đường chính chỗ đó, cho nên á, có những người mà chúng ta hay bị gạt, phần lớn là người phụ nữ bị gạt nhiều hơn nam giới. Đây là nguyên tắc. Người ta nói những cái quyền lợi, người ta than vãn, người ta cái gì đó, thì cái người phụ nữ cũng dễ động lòng hơn cái người đàn ông. Vì vậy khi mà chúng ta học Phật, chúng ta phải tự chủ về tâm lý của mình rất tốt. Phải làm chủ cái tâm lý mình để nghe cái lời người đó nói như thế nào. Và mình đừng bao giờ quá dao động khi được người khác khen về chính mình, hay là đừng quá dao động khi được người khác là nghĩ tốt quá nhiều về mình, trong khi giữa mình và người đó chưa là cái gì của nhau. Tất cả chúng ta phải đấy như vậy. Và một điều nữa chúng ta nên để ý là khi khe thương thì cái gì cũng tốt cả, nhưng mà khi ghét thì cái gì nó cũng trở nên xấu cả. Và trong một đời người, chúng ta tốt xấu với một con người rất nhiều lần, chứ không phải là một lần đâu các vị. Tại vì á, tôi đã nói với các vị rồi, cái tình cảm thương ghét là cái vô thường, hôm nay và ngày mai nó sẽ đắp đổi và nó thay đổi từng ngày. Đây là điều tất yếu, đây là điều tất yếu. Cho nên ngày xưa khi á, Di Tử Hà là một cái người mà cận thần trung tín của vua nước Vệ, ông đúng ra là một cái người rất được yêu thương. Thật sự là đức vua cũng rất yêu thương Di Tử Hà. Cho nên khi mà được yêu thương, lúc mà còn yêu thương á, thì Di Tử Hà làm bất cứ chuyện sai quấy gì á, thì vua nước Vệ cũng xem như là người tốt cả. Ví dụ có một hôm mẹ của Di Tử Hà bệnh, thì nghe mẹ bệnh nặng như vậy, người đến cho hay, thì Di Tử Hà không biết cái cách nào, cho nên mới lấy cái chiếc xe của nhà vua để đem đi để chở cho mẹ mình. mà cái lực của vua ngày xưa, ai mà lấy cái xe của vua đi sẽ bị tội chặt chân. Nhưng mà Di Tử Hà lúc đó đang được vua rất là yêu mến. Vì vậy khi mà Di Tử Hà nghe mà bệnh lấy xe vua đi, thì ông vua hay tin được điều đó. Ông vua không có kết tội, ông vua nói rằng Tử Hà là người có hiếu quá, vì thương mẹ cho nên quên cả tội chặt chân. Cho nên ông vua khen. Cái lời đó khen hay chê? Khen hay chê? Lời đó là lời khen à. Nhưng mà đó là một tội rồi, thay vì đáng chặt chân mà không chặt. Thì sau đó, sau đó thời gian này đi trong giường ngự quyển, thì mà lúc mà đi trong giường ngự quyển chơi, thì lúc đó Di Tử Hà đang ăn một cái trái đào. Trái đào đang ăn thì rất là ngon, thì tự nhiên nhớ chuyện đến vua cái mấy ăn nửa trái rồi, còn nửa trái mới đưa cho vua. Thay vì cái chuyện đó mà ăn rồi mà đưa cho vua là phạm tội khi quân, mà lúc đó đó ông vua không kết tội. Ông nói là Di Tử Hà tốt quá, vì thương ta mà quên cả tội khi quân, đang ăn ngon miệng mà lại nhường ta. Thì hai tội đó đó đều đáng trách. Nhưng mà khi Di Tử Hà là người được vua nước Vệ sủng ái, thương mến, là một trung thần tốt, cho nên lúc đó không có gì cả. Nhưng mà sau này có những chuyện bị Sàm Thần Tâu, Di Tử Hà trước sau sống với vua như một. Nhưng mà Sàm Thần Tâu tự nhiên sau này vua nước Vệ không còn thương Di Tử Hà nữa. Thì chỉ cần một chuyện nhỏ thôi thì ông vua mới đem Di Tử Hà ra kết tội. Này, ngươi có biết ngươi có những tội đáng chết không? Trước kia đó, cái xe của ngự giá của vua ai đem đi là bị chặt chân, mà ngươi dám thiện tiện lấy xe ta mi đi mà không cần có lệnh, đó là một tội đáng xử. Hai nữa, mi đang ăn thì cái ăn rồi thì mi không được dâng cho ta, nhưng mà mi lại phạm thượng, xúc phạm khí quân, dám ăn rồi mi đem dâng lên cho ta, như vậy mi đáng tội, và kêu người đem ra, đem Di Tử Hà đi xử tội. Như vậy thì cũng một cái chuyện đó trước kia thì ông vua lại khen là tốt. Cũng một chuyện lấy xe, cũng một chuyện ăn đào mà đã là quá khứ rồi, ngay đó không xử, và khen là tốt, là có hiếu, là thế này thế khác. Nhưng mà đến khi không thích rồi thì lại đem Di Tử Hà ra kết tội, cũng lấy những cái chuyện đó mà hôm nay thì lại kết tội và xử tội. Như vậy thì chúng ta mới thấy là thương thì cái gì cũng được, mà cứ ghét là cái gì cũng không nên. Như vậy nếu mà người con Phật, chúng ta học tu theo Phật Pháp, mà chúng ta chỉ một bề, chúng ta chạy theo những cảm tính, theo các phiền não, theo các tập nghiệp của chúng ta, thì chúng ta xử sự như vậy thì chúng ta đi đến đâu? Chúng ta đi đến đâu? Chúng ta không xử sự đẹp, và chúng ta tạo ra những ân oán của cuộc đời rất lớn. Đó là sự thật với các vị. Nhưng mà sự thương ghét này, kính thưa với các vị, nó cũng là những cái ân oán trong cuộc đời để dẫn đến sự thương ghét nữa đó các vị. Nhưng mà nếu chúng ta thương một người mà chúng ta phải biết cách, còn nếu chúng ta thương mà không biết cách là chúng ta làm đau khổ người. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Ghét là chúng ta đã nói một mảng rồi, rồi bây giờ thương. Nếu thương chúng ta phải có trí tuệ. Trong tình thương cha mẹ thương con cái cũng phải có trí tuệ nữa. Rồi bầu bạn tình cảm khác thương cũng phải có trí tuệ. Không có trí tuệ chúng ta sẽ đẩy người thương mình vào đau khổ. Chúng ta có thương ai mà làm người khác đau khổ chưa? Có chưa? Có những bà mẹ, những ông cha quá thương con mà đẩy con vào chỗ chết, có đúng không? Có những khi quá thương con, đòi ngăn nào được ngăn nấy, đòi gì được nấy, và dung túng tiền bạc để cho con thỏa mãn mọi điều, nhưng cuối cùng đưa con vào chỗ chết, chỗ nghiện ma túy, chỗ chơi bời xa xỉ, chỗ hoang phế sự nghiệp tương lai. Có phải vậy không? Như vậy cái đó đó, người cha mà chăm sóc cho con, hay là người mẹ bao dung cho con, rồi cho tiền con, lo lắng cho con đủ thứ tiện nghi vật chất trong cuộc đời, không thiếu cái gì, bởi vì mình của có thừa mà. Như cái hành động đó các vị thấy thương hay là ghét? Hành động đó là một hành động thương đó, đúng không? Nhưng mà cái tính chất nó đưa đẩy vào con đường chỗ chết, chỗ nguy hiểm. Cho nên thương phải có trí tuệ. Đây là điều mà chúng tôi cần phải đi, càng ngày chúng ta bàn thêm nhiều lĩnh vực là như vậy đó. Vì vậy khi thương con, chúng ta có thừa khả năng để cho con mọi tiện nghi, nhưng mà hãy biết rằng tâm trí con mình ở mức độ nào. Tâm trí con mình có ngoan không, có lo học không, có nghĩ đến tương lai không, là người ham chơi xa xỉ hay là người chăm lo sự nghiệp, Đây là người cha người mẹ phải thấy được cái cốt cách của con mình. Như vậy để nuôi cho con mình phải hiểu, để mình lo một cái khoản nào đó mà thương nó, mà phải vì tương lai của nó. Còn nếu không thương nó, dung túng nó là nguy hiểm. Có những người thương quá bên vực những sai lầm của con cái luôn. Con cái làm những chuyện không tốt, nói những lời không hay và dung túng những cái điều đó, thì vô tình tạo những cái điều không tốt cho con mình và bao che tội lỗi của con. Nhưng mà mình bao che, nhưng mà luật pháp có che không? Dứt phát ra luật pháp người ta không che được. Giống như chuyện này tôi hay kể cho một số vị khác đó. Gần nhà tôi có một cái cả gia đình luôn chứ không nói một người, có một đứa cháu nội đầu tiên là cháu trai. Vì thương nó quá cho nên là tối ngày dạy nó nói những cái câu tục không à. Thay vì nói niệm Phật đi con, hay là biết thương mẹ con, biết thương cha con, hay là biết thương bố con vân vân, không dạy. Dạy nó nói tầm bậy không à, tức là dạy nói những tiếng chữ thề á. Cái mỗi lần nó nói được tiếng chữ thề cái cả nhà vỗ tay nè, hay quá. Các vị thấy không, lớn lên 7-8 tuổi cái nó biết cái câu đó. Rồi khi mỗi lần mình gầy mình nói gì đó thì bà nội nó cũng đem câu đó ra nó chửi, ông nội cũng chửi, hàng xóm nó cũng chửi. Bất cứ một ai mà nói động tới nó là nó lấy cái câu đó ra nó chửi. Như vậy từ một đứa cháu vô tình dễ thương kháo khỉnh đẩy thành một đứa cháu mất dạy. Như vậy thì người ta sẽ nói mình là mất dạy, chứ người ta đâu có thương giống như mình đâu. Cho nên người bà, người cha, người mẹ, người anh, người chị thương con, thương em, thương cháu, thương nhưng mà phải biết và cho nó nên người. Thương để sự tốt đẹp lâu dài, chứ phải thương bằng thái độ đó. Các vị đồng tình tôi chỗ này không? À, thành ra có những lúc mà hành động đó chúng ta không nghĩ là chúng ta đưa nó vào cái chỗ mà nó khổ, mà chúng ta thương rồi chúng ta cứ nghĩ, chúng ta không nghĩ gì hết, dung túng nó mọi điều, cho nên nó đưa vào cái chỗ cuối cùng nó trở nên những cái con người mà không được tốt đẹp, vi phạm đạo đức, tội lỗi như vậy thì không nên. Nhất là những người có con một ha, chúng ta hay có con một là như vậy. Tôi nói đây là không nhằm gia chạm đến tự ái các vị đâu, mà tôi nói để các vị rằng con ai cũng thương. Chúng ta thương con mình như thế nào thì người khác thương con họ như thế đó. Thì trong cái xử sự làm sao mình phải biết được người để mình xử sự cho đẹp. Đôi khi hai nhỏ tuổi đánh lộn nhau, làm nguyên cả dòng họ tông ti đánh lộn nhau luôn, đi đến làng sớm. Vô tình những cái chuyện quá đơn giản của trẻ con mà nó làm tổn thương đến người lớn vậy. Tại sao vậy? Tại mình binh con mình nè. Con mình cưng như vàng, ta cũng cưng như vàng như nhau vậy. Thành ra khi mà tuổi trẻ, tuổi nhỏ nó có cái gì với nhau á, chúng ta cũng binh, nhưng mà với tính cách là mình binh một cách hạn chế thôi. Không khéo mình binh quá rồi mình tổn thương đến người khác thì người ta cũng bị tổn thương như chính con mình mà mình tổn thương nó vậy. Hãy nhớ như vậy. Thành ra thương yêu phải chăm sóc, phải nghĩ đến tương lai, phải vì một cái đẹp, thương để đưa đến cái tốt đẹp chứ không phải đưa đến sự xấu vậy. Cho nên có một cái chuyện mà tôi nhớ là tôi đọc cho một quyển sách là Quà Tặng Cuộc Sống á. Có một quyển sách là Tổ Kén. Có một anh này ảnh đi ra là ảnh làm vườn. Ảnh thấy một cái tổ kén, mà cái tổ kén này có kén của con bướm á, là nó chuẩn bị nó khoét một cái lỗ để nó chui ra, để nó trở thành một con bướm trưởng thành. Thì khi mà nó còn nhỏ, nó cặp bị biết con bướm nó còn nhỏ, nó còn trong kén nó chưa ra ngoài nó, thì nó làm sao? Nó mập, nó bự, và cho nên cái lỗ mà cái tổ kén rất nhỏ, cho nên nó chui ra rất là khó. Thì cái anh này sẵn cầm cái cây kéo trong tay vậy nè, tức là anh đang cắt kiểng vườn á, cái anh thấy vậy anh tội nghiệp con bướm quá, cho nên mới kê cái kéo vô anh cắt cái miệng lỗ ra cho nó to lên. Thì khi cắt cái miệng lỗ to lên thì con bướm nó dễ dàng chui ra. Nhưng mà khi nó vừa chui ra được khỏi tổ kén thì nó sao? Nó rớt xuống đất. Nó rớt xuống đất cá bập. Như vậy thì nó mập, nó nặng, nó bự mà cánh nó chưa cứng thì nó đâu qua được. Nhưng mà vì chỗ mà nó chui nó rớt xuống đất như vậy thì anh này anh nghĩ rằng một chút con bướm nó sẽ bay được. Nhưng mà anh đợi hoài cho con bướm này không bay. Bởi vì ra khỏi tổ kén là lấy gì bay? Rồi ra ngoài là bắt đầu có gió, nó đã cứng rồi, đâu có bay được. Thành ra con bướm này may mắn được ra một cái lỗ kén rất là nhanh, nhưng mà lại chịu tật nguyền suốt đời. Tức là với một cái cánh nó không được thẳng thớm, với một thân hình mập dậy, rồi cuối cùng chỉ bò trên đất mà thôi. Anh này đợi hàng giờ và cuối cùng con bướm chịu số phận suốt đời. Như cái hành động của anh này từ đầu là hành động anh này thương hay là ghét? Thương. Nhưng mà anh này không có cái hiểu biết về cái quy luật của tự nhiên. Không có cái hiểu biết về quy luật tự nhiên là con bướm nó phải ra như vậy. Cái lỗ này nó đủ sức để nó cuộn ngoại cái thân hình nó. Và vì nó vận động nhiều như vậy cái thân nó phải tốt lại. Và chính thời gian mà nó vận động như vậy đó, nó đủ sức làm cho cánh nó cứng lại và thân hình nó teo lại để nó vững vàng, để khi nó vừa ra khỏi cái tổ cán là nó bay liền, đúng không? Đó là quy luật của thiên nhiên, tự nhiên là như vậy. Mà anh này không hiểu, anh này nghĩ cho nó dễ dàng hơn, cho nên cắt cái tổ cán này. Vì cắt vậy rồi nó chịu tật nguyền suốt đời. Như vậy cái con bướm này nó ngoại ngoại để nó ra được khỏi cái tổ cán một cách cực khổ, nhưng mà nó ra được, nó trở thành một con bướm hoàn hảo. Phải không các vị? Nó là một cái quy luật thiên nhiên chứ. Và điều này tôi cũng đã nói cái trong một bài ý trong cái cuồng băng vượt qua số phận, tôi đã nói rồi. Phải có một sự thử thách trong cuộc đời chúng ta mới trưởng thành chứ. Các vị thấy những người thành đạt hôm nay, chúng ta nhìn lại quá khứ đi, có ai trung tướng là thành đạt không? Có ai mình được nuôi quá kỹ trong trang thánh để thiên từng ngõ lớn, chưa bao giờ bị thử thách, chưa bao giờ bị thắng tay mà thành đạt hiện nay? Không bao giờ có, tôi tin chắc vào điều này. Cho nên các vị nhận định những người nào thành đạt là những người siêng năng cực khổ, và phần lớn những người nằm trong cái dạng là nghèo khổ hay là bị nhiều thứ thiệt thòi trong cuộc sống đó, thì người đó người ta sẽ dương lên mà thật nhiều hơn là những người có đủ thiện nghi. Bởi vì những người có đủ thiện nghi họ tuyên bố bị bạn bè mà
của ba tao á, tao ăn suốt đời còn không hết, mắc mới gì tao học mày, đúng không? Tuyên bố một câu vậy là quá ngon lành rồi. Thành ra nếu đã tuyên bố vậy thì không thể thành đạt, đây là chắc chắn. Cho nên quy luật của cuộc đời là phải đấu tranh. Đấu tranh ở chỗ là chúng ta không phải sát phạt nhau để chúng ta vươn lên, mà chúng ta phải tự chiến thắng với những khó khăn, gian khổ, thử thách của cuộc đời mình để vươn lên. Và cái tình cảm những người giúp cho ta phải hiểu được cái nguyên tắc đó, chứ không khéo để dung túng những cái khuyết điểm, những cái tiêu cực, những cái lười mỏi của chúng ta thì chúng ta không thể trưởng thành được. Đó là quy luật thật trong cuộc đời. Cho nên có những khi thương mà chúng ta làm đau khổ người thương của mình, có những lúc thương mà chúng ta làm chậm sự phát triển của người thương mình, trong đó có thể là con mình, có thể là bạn mình, có thể là người thân nào đó của mình, có phải vậy không? Cho nên là các vị nào có đọc trong cái tác phẩm Hư Lục của cô Thủy đó, các vị thấy cái trong đó có một mẫu chuyện rất hay là có ông Phật mà mũi đen. Nó nói trên đường hành cước có một cái cô đó, cổ có một ông Phật bằng vàng, mà Phật bằng vàng không lớn được, tôi cho lớn lắm bằng ngón tay này thôi, của gia bảo gia đình để lại. Thì cổ trên đường đi hành cước lúc nào cổ cũng mang theo cả. Thì đêm nào cổ cũng dâng hương cúng ông Phật mình á, rất là chu đáo. Thì một ngày đó cổ về nhập chúng với một cái chùa nọ thì rất là đông người, thì cổ cũng phải hòa nhập với mọi người, thì cổ không thể làm những cái việc riêng cho mình được. Vì vậy á, cho nên á, cổ phải là tức là cổ phải nhập chung mọi người, cho nên cổ phải đem cái ông Phật cổ lên thờ chung với ông Phật khác. Mà ông Phật bằng vàng với Phật chi măng, ông Phật nào bự? Ông Phật bằng ngón tay với so với ông Phật ánh quang, Phật nào bự? Tức là cổ đem lên, cổ để với nhiều ông Phật khác, cho cổ thấy ông Phật mình nhỏ quá. Đêm nào cũng lên thắp hương, sao thấy là ông Phật nào cũng hửi hết, ông Phật mình dường như chẳng có được miếng nào. Thành ra cổ rất là buồn, thương ông Phật mình quá, Phật mình nhỏ hưởng được. Cho nên đêm ngày cũng nghĩ cái cách gì làm sao mà hạn chế được, tức là cái mùi hương trầm này xông lên cúng chỉ ông Phật mình ngửi được thôi, đừng có cho mấy ông Phật khác ngửi, ông Phật khác to quá hửi hết còn gì. Đó, là trong thâm tâm nghĩ gì, cái cậu nghĩ ra được cái cách gì các vị biết không? Cậu nghĩ ra được cái cách là cậu làm, cậu cuộn một cái tờ giấy giống như cái quặng vậy đó, cái cậu chụp nhau cái lọ hương của cậu, mỗi lần cậu xông trầm của đó, cái cậu chừa một lỗ rất nhỏ ngay cái lỗ mũi của ông Phật cậu thôi. Để mà khi nào mà hương trầm nó bay ra đó thì ông Phật cô hửi thôi, ông Phật cô hửi xong rồi mới tới ông Phật khác. Tức là bay ra vậy đó, thì cổ nghĩ vậy. Thì có một điều á, điều vậy thì cũng tốt thôi, thương Phật mình cúng bái rồi làm nhiều thứ tốt đẹp thì vậy cũng tốt. Nhưng mà một thời gian sau đặc biệt điều gì xảy ra các vị? Ông Phật nào mặt mày người ta cũng sáng sủa tươi gói chân á, ông Phật cổ nguyễn mặt với lỗ mũi đen thui. Cái điều này các vị thấy, mình nói cô đó thì coi chừng mình lúc có những lúc cái lỗ mũi mình cũng gờ lại cho đen thành ra đó. Có những người thương mình quá không khéo là lỗ mũi mình cũng đen thui như vậy đó. Các vị phải để ý. Ở đây người ta nói với cái là mượn hình ảnh nói thôi, nhưng mà sự thật trong đó người ta muốn nói điều gì các vị phải hiểu. Người ta nói để mình nhận diện ra rồi đó, làm sao trong cái tình thương của chúng ta cho một ai đó, phải thương để giúp người khác thăng hoa, tiến bộ, chứ không thể thương mà làm giảm sức trì trệ của chúng ta. Các vị nên nhớ như vậy. Những cái tình cảm mà thương để giúp cho người tiến bộ là điều này không thiếu trong cuộc đời này. Bởi vì khi thương một có trí tuệ là chúng ta không rơi vào trường hợp này. Chúng ta thương có trí tuệ, chúng ta sẽ nhìn rất xa, rất xa, rất xa về các việc. Đó là các vị phải để ý. Nhưng mà tôi thưa thật với các vị, trong cuộc đời thương ghét ân oán này có những cái duyên nghiệp hơn. Có không? Ai nói có là đưa tay lên coi. Các vị nào nói có là đưa tay lên coi. Ủa sao nghe nói có nhiều lắm mà kêu đưa tay lên không dám? Các vị nói đúng đó các vị. Thương ghét này nó cũng là một cái quan nghiệp nữa đó các vị. Chắc chắn là như vậy. Các vị thấy trong cuộc đời có những người chúng ta không quen biết gì hết, nhưng mà tự nhiên chúng ta gặp nhau chúng ta thương không? À, còn có những người người ta chưa bao giờ làm đau khổ, người ta chưa bao giờ động tới gia đình mình, ông bà mình gì hết, nhưng mà tự nhiên mình gặp cái mình sao? Mình ghét. Không biết ghét người ta với thái độ nào mà tự năng vậy. Thì những cái đó tôi muốn nói là ân oán duyên nghiệp tiền kiếp giữa ta và người đó nó có. Nếu chúng ta và người đó nó có duyên nghiệp về ân tình thì trong cuộc đời này chúng ta gặp lại chúng ta sẽ thương. Thương những góc độ nào đó tôi không biết, nhưng mà chắc chắn có một cái để chúng ta thương. Và nếu chúng ta có những cái oán hờn với nhau từ những túc nghiệp quá khứ thì kiếp đời này chúng ta gặp lại và chúng ta có những một sự hận thù âm thầm nào đó thì cái chuyện đó tôi không phủ nhận. Vì vậy khi người nào chúng ta có ân oán thì cái người đó mỗi một cử chỉ gì hay là lỡ một cái gì đối với ta, chúng ta sẵn sàng kết tội người đó mà không thương tiếc nếu người đó chúng ta không thích và nếu người đó cũng không quen biết. Còn nếu một người nào đó chúng ta có một cái tình cảm gì mà tự nhiên chúng ta không giải thích được mà chúng ta mới gặp chúng ta thương liền thì dĩ nhiên trong lòng chúng ta có hạt giống về ân tình của người đó. Bởi vì tính theo góc độ luân hồi, tất cả chúng ta từ vô lượng kiếp quá khứ chúng ta đã từng là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là anh, là em, là bậu, là bạn với nhau trong vô lượng kiếp. Điều này là nguyên tắc. Thành ra những cái hạt giống ân tình này chúng ta chưa thành Phật, chúng ta chưa vãng sanh thì chúng ta tái sinh lại chúng ta sẽ mang trọn vẹn những cái hạt giống này. Đây là điều rất bình thường và những cái điều này chúng ta không cần giải thích, chúng ta không có giải thích cũng không được. Cho nên vì vậy cho nên và trong những cái tiền kiếp quá khứ chúng ta cũng đã từng thù oán ân oán với biết bao nhiêu người. Vì vậy khi gặp lại, đây là những ân oán một cách vô tình cố ý, chúng ta đều phải gặp nhau trên cuộc đời này là chuyện rất bình thường. Vì vậy thương ghét đây là chúng ta phải có những cái duyên nghiệp với nhau. Cho nên chính cái chỗ này mà những người tu tịnh độ hay những người tu thiền, người ta bảo đừng có thương ghét là quan trọng là chỗ đó đó. Trong kinh Di Đà cũng bảo rằng khi mà chúng ta muốn giảng sanh cho tốt cũng là tâm bất điên đảo. Vì tâm bất tham liếm, ý bất điên đảo, đừng để cho cái ý nghiệp về thương, về ghét ở trong lòng. Nếu còn dương vấn những điều này, nó sẽ tạo cho cơ hội chúng ta phải tái sanh. Đây là nguyên tắc. Vì vậy khi tu hành thì chúng ta phải vượt khỏi sự thương ghét này. Và chính vì vậy Đức Phật dạy chúng ta không thương ghét theo chuyện bình thường của thế nhân. Mà nếu người muốn tu hành để vượt khỏi cuộc đời này, Đức Phật dạy chúng ta thương người bằng lòng gì? Bằng lòng từ bi. Đây là một điều nguyên tắc trong Đạo Phật mà chúng ta cần phải tìm hiểu hai chữ từ bi này. Như vậy thì qua đó chúng ta đã đưa đến với các vị bằng những ý niệm thương ghét của tình đời. Bây giờ chúng ta nhìn với góc độ thương ghét của người đạo pháp. Đức Phật đã dạy chúng ta thương người, nếu đừng muốn đau khổ thì chúng ta phải thương bằng lòng từ bi. Bởi vì thương bằng tình ái kiến thì nó sẽ dẫn đến đau khổ. Ghét bằng tự ngã chấp thủ ái kiến nó cũng dẫn đến đau khổ. Thương ghét đều có những mối đau khổ của nó. Các vị có khi nào thấy mình thương mà mình đau khổ chưa? Có không? Thương ghét đau khổ đó. Cho nên khi mà chúng ta thực hiện bằng lòng, cái này tôi đã nói ở trong cái đĩa mà đĩa hạnh phúc quan trái rồi, bây giờ không có cần lặp lại. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái tình thương bằng lòng đại bi. Chúng ta biết rằng Đức Phật đã từng nói trong các kinh á, Đức Phật tất cả mười phương chư Phật ba đời thương chúng sinh như sao? Nếu mà nói về kinh điển thì các vị đây rành rồi, tôi biết là các Phật tử Ấn Quang là mấy điều này khỏi nói rồi đúng không? Đức Phật thương chúng sinh như mẹ hiền thương con một. Đây là cái điều nguyên tắc. Vì vậy khi các vị đọc về lịch sử Đức Phật Thích Ca, các vị nhận diện ngay cái chỗ này. Đức Phật từng tuyên bố với tất cả hàng thánh giả đệ tử của Đức Phật rằng: trong cuộc đời này ta thương tất cả chúng sinh như ra hầu la không khác. Như vậy ra hầu la là ai? Là con của Đức Phật, tức là chưa đi tu. Vì vậy cái tình thương con mà các vị đã từng làm cha làm mẹ, các vị biết thương con mình như thế nào rồi chứ? Cái tình cảm mà mình dành cho các con nó lớn như thế nào mình biết rồi. Mà Đức Phật đã từng sánh ví rằng ta thương ra hầu la hay là thương tất cả chúng sinh đồng nhau không khác. Như vậy lúc đó Đức Phật thương bằng cái gì? Thương bằng gì? Bằng lòng từ bi. Như vậy từ bi là gì? Từ bi là thương yêu, thương yêu là từ bi, đúng không? Hỏi từ bi là gì? Các vị nói từ bi là thương yêu. Rồi hỏi thương yêu là gì? Thương yêu là từ bi. Thôi nói chơi vậy thôi chứ thật sự điều này đối với các vị không khó. Thành ra các vị mới nên nhớ là Đức Phật ngày xưa khi đi tu, tôi đã nói cái điều này trong cái đề tài tứ vô lượng tâm, tôi đã giải thích rất rõ động cơ nào để thái tử đi tu để sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Động cơ có phải ngài thiếu tiền không? Ngài thiếu tình không? Ngài thiếu địa vị không? Hay là ngài nghèo khổ quá không? Không có bất cứ một động cơ nào về cái vấn đề nhu cầu của cuộc đời này cả. Là một thái tử thì không thiếu bất cứ gì, tiền, tình, quyền, lực, mọi thứ là không thiếu. Nhưng tại sao đi tu? Chán đời hả? Có những người hỏi tôi đi tu vào độ tuổi nào vậy? Tôi nói hồi còn nhỏ lắm. Cho nên nếu mà các vị mà hỏi tôi đi tu, các vị nói là tính tôi đi tu lớn lớn chút là hỏi là thầy có chán đời không? Cái đời đâu có gì để chán đâu. Đi tu chán đời, yêu đời các vị. Yêu đời, các vị Phật tử nói yêu đời, chứ thảo không Phật tử mà nói thấy mấy thầy chán đời bi quan lắm. Nhưng mà muốn nói hay không là nhìn về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta sẽ biết. Là một người không thiếu tình, tiền, bất cứ mọi thứ quyền lực trên cuộc đời này, nhưng mà Đức Phật đi tu ở chỗ Đức Phật lòng thương yêu chúng sinh. Nhìn thấy nỗi khổ của tất cả mọi người, Đức Phật lúc đó đâu có khổ, đâu có thiếu gì đâu mà khổ. Nhưng mà nhìn thấy một xã hội Ấn Độ sống trong giai cấp nghèo, giàu, sang hèn và sự chênh lệch nhau, rồi sanh, rồi tử, rồi già, bệnh, chết, sau khi đi vào bốn cửa thành, ngài mới thấy cuộc đời này nó là như thế. Rồi một ngày nào chính bản thân ngài cũng như thế. Vì thương tất cả mọi người và thương sự bản thân mình, cho nên ngài quyết lòng từ bỏ đi tu. Như vậy lúc đi tu đó, ngài có giận giận Yajudara không? Có không? Đâu có đâu. Nhưng mà vì chính chỗ đó cho nên người ta mới cảm thấy rằng ngài hy sinh tất cả mọi thứ, những cái hạnh phúc riêng tư của ngài vì cuộc đời. Vì chỗ đó người ta kết thúc rằng, kết luận rằng Đức Phật đi tu bằng lòng từ bi. Như vậy từ bi là sao? Từ bi là thương yêu tất cả mọi người. Nhưng mà các vị biết rằng cái thương yêu của từ và bi nó khác. Khác không? Chúng ta học từ bi rồi, hôm nay tôi không giảng lại, tôi không có giải thích nhiều. Nhưng mà đại khí là các vị biết là từ là theo câu định nghĩa là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Từ là làm cho tất cả mọi người được vui, và bi là giúp cho mọi người được hết khổ. Như vậy á, từ là thương yêu không? Phải thương yêu không? Thương yêu. Bi phải thương yêu không? Rồi vậy từ với bi khác hay là giống? Khác. Vậy là từ là sao? Bi là sao? Này chúng tôi bữa nay đánh liều họ dám hỏi các Phật tử Ấn Quang. Từ là sao, bi là sao? Cho nên các vị thấy á, từ với bi cái nào lớn? Ai nói từ lớn đưa tay lên coi. Rồi vậy ai nói bi lớn? Vậy bằng nhau. Ai nói bằng nhau? Sao các vị im lặng mà sấm sét quá vậy? Tôi nghĩ các vị hiểu nhưng các vị ngại, ngại nói thôi. Xin thưa với các vị, các vị phải thấy là tại sao trong cái những cái tập thể hôm nay người ta để chữ từ thiện mà người ta không để chữ bi thiện, đúng không? Người ta để chữ từ thiện mà người ta không để bi thiện. Các vị biết rằng chữ bi nó lớn hơn chữ từ. Chữ từ cũng thương yêu, chữ bi cũng thương yêu, mà chỉ có những người tu Bồ Tát đạo hay những người như Đức Phật người ta mới trọn vẹn được chữ từ này, chữ từ bi này. Còn chúng ta phần lớn chúng ta có từ nhưng mà bi chưa chắc. Từ nó mang cái nghĩa chia sẻ. Nhưng mà bi nó mang cái nghĩa hy sinh. Nếu là bi là phải hy sinh như Đức Phật vậy đó, là hy sinh tất cả đó vì mọi người mới mang được chữ bi. Còn từ thiện á, là có nghĩa là nhín nhút, dành dụm hay là chỉ chia phần vậy thôi. Có ai mà từ thiện mà đem tất cả sự sản của mình đem ra cho không? Không có. Bây giờ chỉ chi tiêu của mình như vậy, mình cắt ra phần mình cho người ta, hay là đồ mình chọn những bộ đồ cũ mình cho người ta, mặc dù cũng thương yêu người nghèo cứu khổ cho đó, nhưng mà nó mang tính khách là chia sẻ những gì mình có được thôi. Còn cái chữ bi á, nó mang nghĩa hy sinh. Có thể nếu đến đổi là hy sinh cả thân mạng mình vì chúng sinh cũng dám làm nữa. Như vậy chỉ có Đức Phật làm được điều đó, các thánh đệ tử ngày xưa làm được điều đó, và những bậc Bồ Tát ví dụ như Hòa Thượng Thích Quảng Đức làm được điều đó, đúng không? Như vậy những người đó đã giữ trọn từ bi đó các vị. Còn phần lớn chúng ta làm thương người, phần lớn ngoài cái sự thương về dòng tộc ái kiến của gia đình và thương tất cả mọi người bằng tinh thần chữ từ hơn là bi. Vì vậy người ta chỉ xác định trên chữ từ thiện, chứ ta không dùng bi thiện. Bi thiện nó cao lắm người ta không xài. Đây là sự phân tích để các vị thấy sự khác nhau đó, để cho các vị thấy. Thì nếu mà nói nó còn nhiều lãnh vực khác sâu sắc hơn thì thôi bây giờ tôi chỉ dẫn chứng vậy thôi. Như vậy khi thương bằng từ bi thì nó sẽ không đem đau khổ. Đây là nguyên tắc. Nếu thương bằng từ bi, chúng ta sẽ không làm cho mọi người đau khổ. Vì vậy trong cái chuyến vừa rồi chúng tôi có đi hội nghị Phật giáo thế giới được tổ chức tại Thái Lan, chúng tôi nghe một cái vị học giả của Hoàng gia Anh, quốc gia Anh Quốc á, ông phát biểu một cái câu mà chúng tôi nghe người con Phật chúng ta cần phải suy gẫm lại. Ông nói rằng đạo Phật là đạo từ bi, nhưng mà nếu lấy lòng từ bi của đạo Phật để như thương những người đáng thương thì chưa thể gọi là từ bi được. Đây là một cái câu mà chúng ta phải suy nghĩ. Người đáng thương ai cũng thương được hết á, người dễ thương là điều đó chúng ta quá dễ rồi. Mà nếu chúng ta chỉ thương những người được thương, những người dễ thương, những người hiền thiện, những người tốt, thì điều đó trong xã hội này ai cũng thương được hết á, đúng không? Cho nên khi mà ông nói rằng nếu muốn thực hiện được chữ từ bi của đạo Phật, chúng ta phải chấp nhận những điều là phải thương được những người khó thương, lúc đó chúng ta mới là tình thương chân thật. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy là cần phải suy nghĩ. Vì vậy người học Phật của chúng ta thường nói hai chữ từ bi, chúng ta thường nói bằng một cái lòng, bằng cái cửa miệng của mình, nhưng các vị có nói được bằng trái tim chưa là điều quan trọng. Người tu cũng vậy, luôn lúc nào chúng ta cũng nói đến đạo từ bi, luôn luôn lúc nào cái câu từ bi chúng ta cũng thuộc lòng ở ngoài cửa miệng, nhưng mà chúng ta có nói được điều đó bằng trái tim chưa, bằng lòng hy sinh chưa, bằng lòng chia sẻ thật lòng như tất cả những cái bậc thầy đi trước, những bậc tiền bối hay như Đức Phật của chúng ta trong muôn một chưa? Điều đó mới là quan trọng. Cho nên làm sao chúng ta phần lớn chia sẻ được những người mà chúng ta thấy đáng thương, mà những người không đáng thương, có những người ăn xin mà có những cái cử chỉ không đáng thương chúng ta cũng không thích cho nữa, chúng ta nói nghèo mà còn chảnh đúng không? Tức là lúc đó chúng ta có thiện tâm chứ con ta có từ bi được. Chúng ta cho nên á, khi thương được những người đáng thương chưa gọi là từ bi trong đạo Phật. Đây là điều người con Phật chúng ta phải để ý. Vì vậy khi mà chúng ta học Phật, chúng ta khi nào chúng ta ghét ai, chúng ta không làm trọn vẹn một điều gì đó với ai, chúng ta phải ngồi tự xét lại tâm mình, mình thương bằng lỗi nào. Nếu mình thương bằng cái cách này, nó sẽ có những sự phân ranh, có những sự đau khổ, và chính cái tình thương này nó dẫn đến đấu tranh là chuyện bình thường. Bởi vì người được người không được là đấu tranh, cái chuyện nhỏ thành là đấu tranh rồi, đó là chuyện bình thường. Cho nên khi tôi đi Ấn Độ, tôi thấy là những người ăn xin quá nhiều. Tôi lấy 100 ruby tôi đổi ra tiền, mà tiền cắt nhỏ như vậy nè. Thì á, mình cho người này thì không thể không cho người kia được. Cho nên cho một người là họ dây lại rất là đông. Vì vậy mình biết trước điều này là người ta đã dặn mình rồi. Cho nên thà không cho, mà cho phải làm sao có cái cách là phải cho ai cũng có. Vì vậy khi mà mình cầm một nắm 100 như vậy đó, thì mình có thể phân phát được 100 người. Vì vậy khi như vậy mà khi mà họ dí quá tôi chạy không được, cho nên tôi sợ không biết có chuyện gì không, cuối cùng tôi cho một cái anh dẫn đoàn đó, tôi nhờ anh phát giùm và tôi mở lối tôi chạy chỗ khác. Tại vì họ bu lại, họ nắm áo mình, họ kéo đồ mình ghê gớm lắm đó. Nhưng mà nếu mà mình cầm chỉ một hai ruby mình cho thôi, không có được các vị. Mình cho như họ chạy theo mình chạnh lòng lắm. Một là chạnh lòng mình cho không thỏa đáng, hai là mình làm như vậy đó người ta sẽ mặc cảm với nhau. Cái điều đó cho nên thà không cho mà cho phải cho đầy đủ, nó tiện hơn. Thành ra từ những cái chỗ đó chúng ta thấy được rằng nếu chúng ta cho người này không được cho người kia, nó sẽ tạo nên sự đấu tranh, sự hiềm khích đó là chuyện bình thường chỉ trong phạm vi nhỏ, còn nếu phạm vi lớn nó còn dẫn đến nhiều sự nguy hiểm nữa. Đó. Cho nên vì vậy khi chúng ta là người học Phật, thực hiện được lòng từ bi của đạo Phật, chúng ta học tu như thế nào là không rơi vào trong trường hợp này. Người con Phật ban bố với mọi người trên tinh thần bình đẳng, không phải thương cho nhiều ghét cho ít, mà nếu đã chấp nhận bố thí thì phải học theo hạnh của Đức Phật để thể hiện bằng lòng từ bi. Và nếu chúng ta thực hiện bằng lòng từ bi này, chúng ta sẽ không có đau khổ, và chúng ta tạo những công đức của cuộc đời mình rất lớn. Đây là nguyên tắc. Và như từ đầu tôi đã nói, trong cuộc đời này không ai là người đáng ghét cả. Không ai là người đáng ghét cả. Quá chăng mọi con người biểu hiện cái sự dễ thương chưa hoàn hảo mà thôi. Họ có nhiều cách để biểu hiện dễ thương lắm, nhưng mà mình chưa dễ thương cho nên họ không biểu hiện dễ thương với mình. Có những lúc cũng vậy nữa, có phải không? Có những lúc mình chưa thật sự dễ thương cho nên mình người ta cũng chẳng cần biểu hiện dễ thương với mình làm gì. Chứ tôi nghĩ trong cuộc đời này ai cũng có những cái cách để dễ thương hết. Một người tàn tật, một người đuôi mù, một người câm điếc, mình thấy mình còn thấy những cái biểu hiện người ta mình còn thương được. Huống chi một người có sự hiểu biết hoàn chỉnh thì làm sao mà không có cái hiểu biết để bảo hiện dễ thương. Nhưng mà có những lúc mình dễ thương chưa cái đã. Có những lúc mình xem mình có dễ thương chưa mà mình đi đánh giá người khác là thương hay là dễ thương. Mà vì vậy khi mà chúng ta học trong cái đạo Phật Pháp, người ta cần kêu là quán xét lại mình nhiều hơn là quán xét cái người. Quán xét cái mình nhiều hơn quán xét cái người. Đây là các vị phải để ý. Cho nên đó, khi mà chúng ta thương được bằng một cái tình thương chân thật thì cuộc đời này hạnh phúc. Krishnamurti ông cũng đã từng nói trong những cái đoạn thơ mà tôi có nhớ, ông nói nếu sau này tôi có viết tin những vần thơ để nói, sẽ chẳng bao giờ nói để ca ngợi tình yêu, vì tình yêu là hình ảnh buổi chiều tuy im ái nhưng sẽ vào đêm tối. Nếu sau này tôi có viết lên những vần thơ để nói, tôi chỉ nói lên để ca ngợi tình thương của những người vì nhân loại quê hương của hạnh phúc thoát ra ngoài tội lỗi. Đây là cái bài thơ của Krishnamurti. Như vậy thì cái tình thương, cái tình yêu mà nó dành trong cái tự hữu, tư hữu cá nhân, thì cái tình yêu này dẫn đến đau khổ và nó ích kỷ. Nó sẽ nằm trong phương diện thương ai dung bồi chết cho người nấy, còn ghét ai mặc kệ người ta. Có những lúc chúng ta thương, ví dụ như là cùng là một cái người làm công như nhau, nhất là những người mà tôi nhớ là có những người giám đốc ưu đãi cho những người làm công. Ví dụ như những người làm công như nhau là những người đều làm để đổi công sức của mình lấy tiền cả. Nhưng mà khi mà ông ưu ái cho ai rồi đó, ông dung bồi người đó và đưa người đó lên chức và được nhận mọi quyền lợi rất tốt đẹp. Còn những người nào không được ông ưu ái thì bằng cái tiền cắt tiền mót, bằng thế này thế khác, chẳng đứng từng người này chẳng đứng từng người kia trong cái lương cái bổng. Như vậy sự tủi thân thương bằng cách đó, chúng ta sẽ làm đau khổ cho người khác, được người này mà làm đau khổ người kia. Chẳng những một người mà chúng ta làm đau khổ cho cả một tập thể còn tồn tại lại. Đó là những cái tình thương như vậy. Cho nên những người thực hiện theo lòng từ bi của đạo Phật là phải thực hiện như vậy. Phải thực hiện theo cái con đường của Đức Phật dạy, thực hiện bằng lòng từ bi. Và một điều chúng ta cần phải suy nghĩ nữa là chúng ta hãy tập thương những người mà khó thương. Các vị hôm nay các vị về, các vị hãy suy nghĩ lại trong cuộc đời mình đang ghét ai nhất. Trong cuộc đời mình đang ghét ai nhất. Và vì tập cho chúng ta phải tập để mà chúng ta nghĩ là hôm nay mình ghét ai nhất thì mình tập phát hiện ra những đức tính tốt của người đó. Muốn thương ai chúng ta cần suy nghĩ cái đức tính tốt của người đó, bởi vì ai cũng có những đức tính tốt cả. Vì khi ghét chúng ta không thèm nhìn thấy đức tính tốt của người ta, đồng thời chúng ta không chấp nhận đức tính tốt của người ta. Cho nên bây giờ chúng ta về suy nghĩ rằng mình đã từng ghét ai, mình nghĩ về ghét người đó và mình đã từng làm đau khổ với chính bản thân mình nữa. Mình ghét người mình cũng khó ăn khó ngủ lắm chứ. Và mình về mình đem cái hình ảnh mà mình đã từng ghét, mình ghét người ta là cái gì. Bây giờ mình ta hãy đề nghị, đề khởi lên một cái tâm yêu thương, là mình hãy thực hiện lời Phật dạy để ban bố tình thương này, để xóa đi cái vết thù ngăn cách này. Thì mình phải làm gì? Và mình hãy phát hiện được con người đó có cái gì đáng thương. Có những người mình ghét họ mà họ tội lắm các vị. Họ rất là đáng thương, họ rất là tội. Nhưng mà chúng ta vì chúng ta ghét cho nên chúng ta làm ngơ thân phận của họ. Nhưng một khi chúng ta quay cái tâm yêu thương, chúng ta quay về thực hiện theo lời Đức Phật dạy bằng lòng từ bi, thì tự nhiên chúng ta sẽ phát hiện được rằng họ người rất đáng thương. Họ rất đáng thương. Vì vậy người học Phật chúng ta như vậy. Và khi các tổ dạy thương ghét thì sao? Thương ghét đừng để lòng. Rồi sao? Nằm thẳng hai chân ngủ. Đây là lời của tổ Huệ Năng dạy. Tức là một khi mà chúng ta không rơi vào trong trường hợp là thương bằng cái tư hữu cá nhân. Ở đây tôi muốn nói là những người Phật tử đang thực tập con đường tu tập của mình đó. Chứ còn trong gia đình các vị thương con, thương chồng, thương vợ, thương cha, thương mẹ, những tình cảm này là một đạo đức chúng tôi không bàn tới. Dĩ nhiên phải có. Đức Phật đi tu nhưng mà vẫn còn biết là thương cha, thương mẹ gì, phải không? Cũng vẫn có bổn phận với phụ hoàng, cũng vẫn có bổn phận với mẫu hậu. Cái điều mà một người tu không có nghĩa là xem bình đẳng tất cả mọi người như nhau, là có nghĩa lạnh lùng với cả tình thương yêu của cha mẹ. Cái điều đó không đúng. Bởi vì chúng ta đọc lịch sử Đức Phật, khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật về cõi trời đau sức, đúng không? Để xin lỗi, về cõi trời đau lợi để thuyết pháp cho bà Ma Gia nghe để đắc quả. Rồi khi mà về kinh thành thuyết pháp độ phụ hoàng á, thì ngài phụ hoàng mất, thì chính Đức Thế Tôn là người lấy vai của mình ra cùng với mọi người ghim kim quang của Đức Phật đi đến nơi an nghỉ cuối cùng, đến nơi trà tì. Như vậy cái bổn phận của một Đức Phật, nhưng mà về đạo đức làm con, Đức Phật đâu có bỏ bao giờ. Phật đâu bỏ bao giờ đâu. Đây là điều chúng ta phải để ý. Cho nên khi mà về nguyên tắc đạo đức, các vị lo bổn phận chăm sóc gia đình, chồng, con, cha, mẹ, vân vân, tất cả những điều đó không có nghĩa là các vị không thực hiện đại bi. Mà nếu các vị làm tất cả mọi người bên ngoài mà các vị không có bổn phận ở gia đình, cũng không thể gọi là đại bi. Coi khi những cái làm đó người ta gọi là làm giả đó. Bên nhà mà không biết chăm sóc chồng, con, cha, mẹ, vợ, con, vân vân, chúng ta không làm với trái tim, với bổn phận, mà chúng ta lao vào cho mọi việc từ thiện, làm mênh mông trời đất ở đâu, thì chưa chắc là chúng ta từ bi đâu nhé. Có phải không? Đây là điều chúng ta nên nhớ. Có thể chúng ta bị đánh lừa bởi một tiếng khen, bởi một sự tặng nào đó, mà chúng ta quên đi những cái điều mà chúng ta cần phải làm với gia đình. Vì vậy cái chữ từ bi nó thâm thúy ở chỗ bình đẳng và cái bổn phận của một con người nữa. Chứ không phải từ bi là dung hết cho mọi người mà quên đi những người thân của mình, người ở nhà của mình. Đó là những điều các vị nên thực tập chỗ này đấy. Cho nên khi thương mà thương với bằng lòng từ bi thì không đau khổ. Vì vậy chúng tôi chỉ nói với tất cả các vị là hiểu được đạo Phật, chúng ta có hạnh phúc rất lớn. Chúng ta có hạnh phúc rất lớn. Hạnh phúc ở chỗ là chúng ta không bị những cái thành kiến cá nhân mà nó che mờ đi tâm trí, Bởi vì một mảng từ bi là một mảng đề tài rất lớn trong Phật pháp. Nếu thiếu hai chữ từ bi này, chúng ta tu cũng không suốt kiếp, cũng không thành Phật được nữa. Đây là nguyên tắc. Tu mà thiếu từ bi này chúng ta không thành Phật. Vì vậy chúng ta nhớ cái mẫu chuyện bà già rốt am không? Chúng ta nhớ cái mẫu chuyện các thầy hay kể cho các vị bà già rốt am không? Tại sao mà bà già đốt am một vị thầy tu như vậy? Một vị thầy mà tu ngồi thiền, bà già nuôi cho một vị thầy nhập thất 3 năm. Cho đến một hôm đó vị thầy này chuẩn bị là cái ngày mãn thất, bà già sai một đứa cháu gái cầm sách cơm vô cho thầy. Và bà già dặn một đứa bé, một cái cô đó như thế này: khi sách cơm vào thì con hãy ôm thầy và con nói là thầy cảm thấy thế nào. Thì cô này là cháu của bà, làm y như lời bà dặn. Thì lúc đó ông thầy mới nói một câu là: khô mộc tại hàng nham, tam xưng vô nọn khí. Tức là cái cô mà ôm tôi này, tôi cảm thấy giống như là cây khô mà nó ở trên cái tuyết, mùa tuyết lạnh như đó. 3 năm chưa bao giờ có hơi ấm, tam xưng vô nọn khí, chưa 3 năm chưa có hơi ấm. Bà già nghe câu này, nếu mà chúng ta nghe như vậy chúng ta thấy sao? Vô cùng kính trọng không? Nhưng mà bà già này xách đuốc gà đốt am, vô tình ta nuôi 3 năm trở thành một cái khúc cây lạnh ngắt. Các vị phải thấy cái ý tâm thúy này. Thì lúc đốt am rồi á, ông này mới ra đi, đi hành cước. Một thời gian sau mới trở về xin với bà là nhập hết nữa để tu. Thì lần này bà vẫn cắt am cho ông thầy tu. Và lần này bà vẫn gọi cháu bà ra làm y như vậy nữa, sau một thời gian tu tập. Thì lần này á, ông trả lời một câu như thế này: chuyện này tôi biết, cô biết, đừng cho bà ấy biết. Thì khi mà cô này về kể cho bà nghe y như vậy, bà già gật đầu: hôm nay ta nuôi một vị Bồ Tát. Các vị thấy được chỗ tâm thí chỗ này. Cho nên hồi nãy tôi nói là không có lòng từ bi, các vị tu suốt kiếp cũng không thành Phật. Điều này tôi nói rồi. Như vậy thì khi mà ở đây cái ông thầy đó, khi đó bà già khẳng định gật đầu là gì? Nếu mà ông đã lạnh lùng với tất cả mọi vật trên cuộc đời này, đồng nghĩa với ông không bao giờ cảm thông với tất cả thân phận đau khổ của chúng sinh này. Ông tu chỉ cho chính bản thân mình thôi, tu bằng cách ích kỷ. Như vậy khi mà ông trả lời với câu là tôi biết, cô biết đừng cho bà ấy biết, có nghĩa là lúc này là ông đã khởi lòng đại bi bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh. Nếu ông nhận được một điều gì đó thì ông cũng thương tất cả mọi người trên cuộc đời này, sẽ thương thân phận của tất cả chúng sinh. Đây là nguyên tắc trong cuộc đời không cắt được. Vì vậy khi mà bà già đốt am và bà già để am và bà già khen tặng thì chúng ta thấy nó có hơi trái trái với những cái điều mà quan niệm thông thường của chúng ta, đúng không? Quan niệm thông thường chúng ta nghe hơi trái trái, nhưng mà trong con đường Bồ Tát hạnh là một con đường đại bi, phải khởi lòng đại bi trước khi làm tất cả mọi Phật sự. Và Đức Phật đã làm điều này trong vô lượng kiếp, khởi lòng đại bi vì tất cả mọi người, có những khi hy sinh cả thân phận của mình vì tất cả chúng sinh. Vì vậy cho nên công đức vô lượng kiếp mới đủ sức để giúp cho Ngài trở thành một vị Phật. Chúng ta hôm nay không làm được những điều như Đức Phật đã làm, chắc chắn là như vậy, chúng ta không làm được. Nhưng mà chúng ta học theo cái hạnh của Ngài trong muôn một, được không các vị? Giống như bây giờ tôi thấy hôm nay chương trình mà hát ca rồi xin vận động tiền để cứu lục lọi miền Trung, chúng ta cũng thể hiện được cái lòng từ bi đó. Có thể là không chọn được chữ bi nhưng mà chúng ta cũng thể hiện được lòng từ. Chúng ta hiểu được lời Phật dạy, hiểu được tội phước, và hơn nữa là hiểu được tình người sống với nhau. Và từ những chỗ đó cho nên tất cả các vị làm mọi Phật sự mà tất cả các vị chỉ nghĩ là làm mà rất là vui. Chúng ta chia sẻ bằng lòng từ bi, chúng ta không bao giờ tiếc. Chúng ta chia sẻ cho một ai đó, nhưng mà chúng ta chia sẻ bằng cái tư hữu cá nhân, bằng ái kiến á, thì sau này chúng ta có những lúc chúng ta tiếc nha. Chúng ta dung bồi cho ai đó, sau này họ phản bội cái chúng ta tức, đúng không? Biết vậy hồi đó đừng làm cho nó như vậy, đúng không? Chúng ta dung bồi cho nhiều, lo lắng cho nhiều, rồi cái sau này chúng ta tức. Nhưng mà cái người mà làm bằng lòng đại bi á, có tức không? Không bao giờ có cái này. Chúng ta thương người, chúng ta lo cho người, rồi sau này người có bội phản hay gì đó là cái nhân quả người đó tự chịu, bổn phận ta đã làm xong. Điều đó là như vậy thôi. Và các vị Bồ Tát cũng vậy, làm với tất cả mọi người thì không bao giờ thọ ân. Làm rồi là không là đi, làm rồi xong là đi, hoặc làm rồi xong là nhập diệt. Không bao giờ để thọ ân với chúng sinh cuộc đời này. Cho nên chúng ta nếu đã được làm bằng mọi cái hành động, bằng lòng đại bi, thì chúng ta cho, chúng ta ban tặng, chúng ta làm bất cứ mọi điều gì đó thì chúng ta hãy nên làm, đừng bao giờ nghĩ đáp trả. Cho nên trong 10 điều ta luận bảo dương tâm muội có cái 10 điều tâm niệm mà các vị nào cũng nhớ. Thi ân sao? Thi ân đừng cầu đáp trả. Rồi sao nữa? Vì cần cầu đáp trả là sao? Thi ân có mưu tính, đúng không? Ví dụ như chúng ta muốn chinh phục cái cõi lòng của ai đó thì chúng ta dung túng cho nhiều để được. Nhưng mà cuối cùng chúng ta không được thì chúng ta sao? Giận lên, tức lên, quán lên. Như vậy nó cái đó nó không phải là lòng từ bi nữa. Cho nên người thực hiện theo lòng từ bi là không nhận tới mấy đó. Khởi từ bi tâm là thấy những đau khổ của mọi con người, thấy ai cần giúp đỡ là làm ngay. Làm bằng bản chất của lòng thương yêu chân thật, không bao giờ đặt sau nó là vụ lợi gì. Cái đó mới là lòng từ bi. Cho nên người học Phật phải để ý chỗ này. Bởi sao vậy? Có những người mà tốn kém nhiều là đau khổ, còn có những người tốn kém nhiều mà hạnh phúc, an vui, bình an. Cái đó là do đâu? Do cái khởi niệm ban đầu về hành động của chúng ta. Cái hành động ban đầu để nó dẫn dắt cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta làm gì đó, chúng ta cần nên xét nghĩ lại mình làm bằng hành động nào. Nếu mình làm bằng những con đường vô minh, bằng những ái kiến dẫn dắt, mà bằng tư hữu cá nhân, thì mình nên hãy kiểm tra lại. Kiểm tra lại. Bởi vì cái này trước sau gì cũng làm đau khổ cho mình, cho người thân, cho một nhóm nào đó. Đây là điều nguyên tắc. Còn mình cảm thấy rằng đây là mình làm một hành động nó xác định được từ những trái tim, những cõi lòng chân thật của mình, thì cái điều này là hoàn toàn tốt đẹp. Cho nên ngày xưa khi mà tôi có làm một cái bài thơ mà nói về tình thương, tôi có nói là bài thơ là tôi không hay, nhưng mà tôi nói lên cái ước nguyện của một nhà tu đó mà. Tôi nói là vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Đó là tôi đã đặt ngày xưa cách nay hơn 10 năm. Tôi chỉ nói lên với tính cách là mình đồng cam thân phận với cuộc đời này. Mình hiểu được mình sẽ hiểu được người. Cho nên tôi có nói với các vị Phật tử, tôi nói là mình nói từ bi mà làm sao mình hiểu được hai chữ từ bi của Đức Phật. Mình nói hoài mà mình không cảm nhận được. Muốn hiểu được chữ từ bi của Đức Phật thì mình phải hóa thân như một vị Phật vậy đó các vị. Mình hãy tập thương yêu như một vị Phật. Rồi á, mình muốn thương yêu là sao? Không phải thương bằng cái tình tư hữu đâu, mà Đức Phật thương mọi người không phải bằng tình cảm. Không phải thấy người này đẹp rồi thương, thấy người này dễ thương rồi thương, thấy người này có tài thương vân vân. Đức Phật không thương bằng cái góc độ đó đâu. Các vị phải thấy như vậy đó. Thành ra đó, Đức Phật thương là thương gì? Thương mọi người còn sống trong dòng đau khổ, thương mọi người rồi đây sẽ tiếp tục, sẽ tiếp tục tái sinh luân hồi đau khổ. Cho nên các vị thấy rằng tình thương của một vị Phật là không bao giờ có đau khổ. Các vị thấy đó, ai làm Đức Phật ngày thời Đức Phật sinh tiền, ai làm Đức Phật nhiều quan trái nhất? Đề Bà Đạt Đa. Các vị nói đúng đó. Nhưng mà Đức Phật có ghét Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật có bao giờ nói trong kinh điển là ta nguyện Dạ So sẽ ám sát chết Đề Bà Đạt Đa không? Có không? Không bao giờ, đúng không? Đức Phật chưa bao giờ. Đề Bà Đạt Đa nào là lăng đá hại Phật nè, nào là cho voi sai uống hại Phật nè, nào là A Tòng với vua A Xà Thế hại Phật, đủ điều. Nhưng mà lúc nào Đức Phật cũng thể hiện lòng từ bi, thương Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật chưa bao giờ nguyền rủa nó Đề Bà Đạt Đa, ông ác với ta quá, mai mốt ông chết ông đọa 18 tầng địa ngục đó. Đức Phật chưa bao giờ nói điều đó. Mà Đức Phật luôn luôn lúc nào khuyên tất cả các thầy tỳ kheo hãy khuyên Đề Bà Đạt Đa bỏ những cái ác tâm đó đi, để quay về để tu tập cho tốt hơn. Và kinh Pháp Hoa, tôi nhớ không nhớ kinh gì, không phải biết kinh Pháp Hoa hay không, khi mà Đề Bà Đạt Đa chịu quả báo trong địa ngục đó, thì Đức Phật đã sai một người đệ tử xuống thăm Đề Bà Đạt Đa đó. Và lúc đó Đề Bà Đạt Đa mới thể nói một câu rằng mặc dầu ta ngồi trong địa ngục nhưng mà ta an lạc như cõi tam thiền. Để nói làm sao? Đó là những con người thể hiện cái hành động của những Bồ Tát nghịch hạnh. Và lúc nào Đức Phật cũng đề cao Đề Bà Đạt Đa cả. Mỗi ai nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa thì Đức Phật không cho. Và Đức Phật nói là sở dĩ hôm nay ta thành Phật là nhờ vô lượng kiếp nhờ Đề Bà Đạt Đa đã làm một Bồ Tát nghịch hạnh để đạo quả ta sớm thành. Vì vậy mình mới có câu là vô ma khảo làm sao? Vô ma khảo làm sao? Vô ma khảo thì bất thành đại đạo. Đây là điều các vị phải thấy. Như vậy vì đó là chúng ta thấy từ bi thì thương yêu, mà thương yêu cả những người mà chúng ta thấy khó thương. Nếu chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thương Đức Phật, ta thương Đề Bà Đạt Đa. Dĩ nhiên thương Phật rồi, một mặt là chúng ta nịnh Phật. Chúng ta ghét Phật, chúng ta sợ Phật vỡ, đúng không? Gán mà thương để cho Phật quan tâm đến chúng ta một chút, để chúng ta được an vui hạnh phúc, trong cái cảm giác nghĩ vậy đó mà. Nhưng thật tình với các vị, nếu chúng ta thương được Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật sẽ mỉm cười với chúng ta hơn đó. Bởi vì biết rằng chúng ta là người đang thực hiện đại bi theo con đường của Đức Phật, không còn thương yêu theo cái tâm phàm phu, theo tâm phân chia nữa với những một chúng sinh. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta thực hiện được điều là Đức Phật dạy, và chúng tôi để kết luận cái bài nói chuyện hôm nay, thì từ một cái tình thương của cuộc đời, tình thương ghét của cuộc đời và dẫn đến lòng đại bi, thì người Phật tử chúng ta cần phải thực tập quán chiếu. Nếu chúng ta một khi ghét ai đó, chúng ta đừng vội kết luận liền và đừng vội thể hiện sự sân hận liền. Chúng ta phải ngồi trầm ngâm lại, mình ghét vì lý do gì, mình ghét vì lý do gì. Khi mình ngồi trầm ngâm lại suy nghĩ thì cái lòng phẫn uất ghét người mình đã giảm đi một nửa rồi các vị. Khi mình có suy nghĩ đến người là mình đã giảm một nửa rồi. Và lúc đó mình quá dạy những hận thù trong cuộc đời này. Bởi vì các vị biết rằng trong cuộc đời này nó vô thường, chúng ta không phải sống hoài để với ân nghĩa ghét hờn, mà tất cả chúng ta đều phải đi về cõi chết. Có ai bao giờ sống hoài không chết không? Ai tuyên bố là sống trong cuộc đời này sống hoài không chết? Ai cũng ngồi chỗ chết. Nhưng mà người ta thông cảm với nhau khi người đó chết. Như vậy thì mình hãy tưởng tượng rằng nếu mình hận tức người này rồi cuộc đời cũng vô thường, mình chết đi thì sao? Như vậy khi mình chuẩn bị chết, mình có oán hận người không? Khi mà mình chuẩn bị chết, mình không oán hận người. Vì vậy khi mình khởi tâm yêu thương, mình sẽ thấy mình trưởng thành hơn, mình vĩ đại hơn, và lòng mình như trút được một gánh nặng ngàn cân đó các vị. Vì vậy khi có các vị học Phật, tu Phật, các vị phải nghiền ngẫm ngay chỗ này. Và chúng ta phải đem tâm thương yêu mọi người để thực hiện lời Phật dạy. Và có như vậy chúng ta làm tất cả mọi việc thì chúng ta sẽ tạo mình được một cái công đức lớn hơn. Và vì vậy tình thương trang trải trong cuộc đời này, tôi nghĩ rất cần đến cái tình thương của Đạo Phật. Và cái buổi hội nghị đó tôi khẳng định một điều, người ta chỉ nói là chỉ có từ bi của Đạo Phật mới hóa giải được chiến tranh hận thù trong thế giới này. Chưa có một tôn giáo nào làm được điều này. Và người ta nghĩ đến tương lai, có thể là Phật giáo làm được. Các vị có tự hào về Đức Phật của chúng ta không? À. Như vậy thì người ta đã nghiên cứu tỉ dạo mọi thứ trong cuộc đời, người ta mới kết luận được như vậy. Người ta nói thế giới này chiến tranh, mọi người đều mong ước hòa bình, nhưng mà những tôn giáo khác, những học thuyết khác không đem đến hòa bình. Những khoa học, những chiến tranh, những vũ khí không đem đến hòa bình. Và người ta chỉ thấy rằng đâu đó hai chữ từ bi của Đạo Phật sẽ làm được hòa bình, hạnh phúc thật nghĩa trên cuộc đời này của nhân loại này. Trong thế kỷ 21, người ta đang bắt đầu ứng dụng vào con đường của Phật giáo này. Vì vậy Liên Hiệp Quốc đã đưa Phật giáo, cái ngày của Đức Phật đã trở thành một cái ngày mà trong Liên Hiệp Quốc, trong UNESCO đã tôn trọng cái ngày này là như ngày một ngày quốc tế lễ, không còn lễ của cộng đồng Phật giáo nữa, mà tất cả mọi người trong cộng đồng. Như vậy người ta sắp tới người ta sẽ thực hiện được nhiều lời của Đức Phật dạy để ứng dụng, để đem lại hạnh phúc, an lạc, không riêng gì con người của quốc gia này mà của toàn thế giới. Tôi mong rằng những người con Phật mang sứ mạng và lý tưởng này sẽ giữ vững những cái tình thương yêu của Đức Phật để làm lợi ích cho bản thân mình, gia đình, xã hội, và nếu lớn hơn chúng ta làm được cho tất cả quần sanh bằng tất cả tâm niệm của một con người học Phật, thực hiện đại từ, đại bi. Và chúng ta xóa đi những cái khoảng cách thương ghét hận thù theo những cảm tính đời thường, để chúng ta có hạnh phúc an lạc trong hiện tại và mai sau. Chúc các vị vui tươi và hạnh phúc an lạc.